số 24 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ trong khuôn khổ khóa chân tu Phật Thất ngày 24 tháng 4 năm 2021. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết đại nguyện thứ 15. Hôm nay chúng ta học tiếp vào đại nguyện thứ 16. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát nguyện như thế này. Nguyện lớn thứ 16, khi con thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con, cho đến có một người, nếu mà còn nghe được một lời nói xấu ác, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua nguyện thứ 16 này, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỷ Khiêu Ngài phát ra đại nguyện rằng sau khi Ngài thành Phật thì tất cả các chúng trời người được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tức là hậu thân của Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu đó. Ngài nguyện rằng sau khi Ngài thành Phật, tất cả chúng trời người được sinh về thế giới của Ngài, cho đến dù chỉ là một người thôi, nếu mà còn nghe được một cái lời nói ác thì Ngài thể nguyện sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính đẳng chính giác, tức là Ngài thể chưa thành Phật, tức là chưa viên mãn được quốc độ của mình, chưa viên mãn được y báo và chính báo cõi tịnh độ của mình, thì Ngài thề sẽ không thành chính giác. Y báo là sao? Y báo tức là chỉ cho những cái sự thành tựu về công đức, về thần thông, về trí tuệ của bản thân Ngài, đó gọi thuộc về y báo. Còn chính báo là thuộc về cõi nước của Đức Phật A-di-đà, chính là cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Như là thế giới đó, như trong kinh Vô Lượng Thọ này nói, không có núi đồi sông suối, không có gò nỗng, không có tiện lỵ bất tịnh, không có loài chim muông cầm thú xấu ác, không có những con người ác, tiếng khổ quản không, huống chi là có chúng sinh khổ. đấy là thuộc về xin lỗi, đấy là thuộc về y báo của ngài, chính báo chứ là chính báo, tức là chỉ cho trí tuệ, công đức và thần thông của ngài. Xin lỗi các vị, nói nhiều quá đôi khi nó cũng nhầm, trong đầu nó chứa nhiều quá, lôi ra loát nó không kịp. Y báo và chính báo, y báo là chỉ cho cõi nước, chỉ cho đại chúng đệ tử của ngài. Chính báo là chỉ cho công đức trí tuệ thần thông do tu tập mà thành tựu được sự giác ngộ, ví dụ như là thọ lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp gọi là vô lượng thọ, quang minh trên thân thể thì chiếu sáng khắp mười phương thế giới, trí tuệ thù thắng siêu vượt, công đức thì viên mãn không khuyết thiếu, vân vân. Đó là thuộc về chính báo của ngài. Còn y báo như là sơn hà đại địa, như thế giới chúng ta này, ví dụ như trái đất chúng ta này thì có gồm có gì? Đất đá cây cối, sông suối vân vân đó, nhà cửa ruộng vườn, đó là gọi về y báo. Cõi Tây Phương Cực Lạc như trong kinh này nói, cõi nước thì thanh tịnh, cõi đất thì thuần bằng vàng ròng, ao thì bằng bảy thứ báu, cây cối hoa quả vân vân đều là những thứ quý báu do công đức tạo thành trang nghiêm. Ở trong kinh A Di Đà nói là cũng có các loài chim hạc trắng màu đẹp vẻ lạ khác thường, cất ra những tiếng hót hòa vui, khiến cho ai nghe thấy cũng đều sinh tâm cung kính vui mừng, niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng vân vân. Đó thì đó là gì? Đó là do hóa, do Đức Từ Phụ A Di Đà ngày hóa ra mà thôi, chứ không phải là do nghiệp mà phải sinh vào nơi đó. Cho nên thế giới đó chúng ta nhớ là không có những chúng sinh xấu ác, những chúng sinh khổ đau, cũng không có những loài xúc sinh do nghiệp mà sinh ra, mà đều là do hóa thân, do công đức, do thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà biến hóa ra để cho cõi nước được trang nghiêm thanh tịnh mà thôi. Ở cõi nước này đặc biệt chúng ta thấy là mọi người đối xử với nhau toàn bằng cái tình yêu thương, cái lòng yêu thương chân thành, thanh tịnh, chứ không có cái sự là gian dối, không có những lời nói thô ác, những lời nói thêu dệt, những lời nói sai sự thật, đâm bị thóc, chọc bị gạo như ở thế giới chúng ta này. Cho nên ở đây, vì sao mà những người sinh sang thế giới đó lại được như vậy? Tất cả đều nương vào cái đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà vậy. Đó. Vì sao lại nói như thế? Vì trong 48 đại nguyện khi còn hành Bồ Tát Đạo mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu ở trong kinh này, đã nói rất rõ ở trong nguyện thứ 16 này là như vậy. Đều là do đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Ngài phát nguyện và trải qua năm đại kiếp thực hành Bồ Tát Đạo, khi viên mãn công đức, thế giới của ngài được thành tựu như là sở nguyện. Cho nên tất cả những người được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới không còn một chút tham sân si nữa, không còn một chút đau khổ nữa, không còn một chút cái niệm tâm khởi lên thù hận và ác độc với nhau nữa. Cho nên chúng ta thấy ở đây thì trong nguyện này, ngày nguyện là nếu còn nghe thấy một lời nói xấu ác ở trong cõi của ngài thì ngài thề không thành tịnh giác. Thế giới chúng ta còn không? Còn. Thậm chí là có trong khóa tu chúng ta như thế này, nếu mà có thầy thì không sao, không có thầy có khi không bằng lòng nhau, có khi ra cái đôi dép mình rõ ràng lúc đầu vào khóa lễ mình để chỗ này mà, khóa lễ xong mình đi ra lại không thấy nó ở chỗ này, lại thấy nó tận chỗ kia. Có khi là phân phổi lại mở những lời nói ác rồi. quen miệng đi mà. Vì mình nói những lời nói xấu, nói ác, nói thô, nói tục ở thế giới chúng ta nó quen rồi. Thậm chí là có khi mình không khởi tâm ác đâu, những cái miệng của mình ấy, nó ở hàng ngày ở nhà nó hơi một tí là chửi, hơi một tí là mắng, hơi một chút là nói những cái lời nó không được lịch sự. So với những người học Phật chúng ta gọi là không được lịch sự. Lời nói thô, thô thiển, lời nói cay độc, chửi rủa, mắng nhiếc vân vân, quen rồi. Cho nên mặc dù lên đây tu đấy, nhưng mà đến lúc đó có thể tâm nó không không ác đến nỗi như vậy đâu, nhưng mà nó quen miệng đi, cho nên không thấy đôi dép mình đâu. Nhìn thấy là không thấy đôi dép mình đâu mà cái là lại chửi rồi. Bố nói chứ mình vừa để ở đây mà sao lại chả thấy đâu nữa. Vân vân, thế thế chẳng hạn. Đấy cũng là lời nói gì? Lời nói thô, lời nói xấu, lời nói ác. Đó. Mà đặc biệt là người tu chúng ta, Đức Phật dạy là không nên nói những lời nói nguyền rủa, thề vội, độc ác, khiến cho những người nghe họ sinh tâm là đau khổ, phiền não. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật A-di-đà, Ngài muốn cho thế giới của Ngài cả về chính báo và y báo cùng được trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên chúng ta thấy là Ngài phát nguyện xây dựng lên một cái thế giới nó tốt đẹp như vậy. Nó không có những kẻ lừa lọc, rồi những người xấu ác ở trong đó. Nay chúng ta nếu mà bảo cầu sinh tịnh độ mà cái tâm ác chúng ta không bỏ được, mà cứ bảo là thôi tu niệm Phật lai dai cũng được, mà thậm chí chẳng tu cũng được, sau khi chết gọi mấy Phật tử ban trợ niệm đến để trợ niệm cho là được vãng sinh, thân thể mềm mại ấm nơi đỉnh đầu là vãng sinh Tây Phương, vỗ tay đông đốp với nhau. Không có đâu các quý vị nhé. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài mấy năm gần đây Ngài cũng phải xác nhận lại cái chuyện đó. Nếu mà chúng ta không tu, không hành, khi con ta còn trí, chúng ta còn sống, còn khỏe mạnh nhé, mà không tu tâm dưỡng tính, không ăn chay tụng kinh niệm Phật, không bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, không quy tam bảo, không hướng thiện, mà đến khi chúng ta thì ốm lên khử khử trên giường bệnh, mà con cái hoặc người thân nó sợ là sau khi chết thì lại trùng tang trùng phục lại về để bắt người thân đi, cho nên nó gọi ban trợ niệm đến là nam mô niệm Phật cho vài tiếng, năm ba bảy tiếng, chục tiếng, thậm chí hơn chục tiếng. Và do cái công năng lên niệm Phật trong cái lúc đó nó nhất thời, cái tâm người đó nó được hoan hỉ, nó được thanh tịnh chút chút. Hoặc rằng bằng cái thần lực của câu Phật hiệu, bằng cái tâm niệm của những người đi chợ niệm đó, họ cứ nghĩ tới cái đỉnh đầu của người đó là phải ấm, phải ấm, thần thức phải ra nơi đỉnh đầu, phải ấm và phải ra nơi đỉnh đầu, vân 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 vân. Thế thì cũng có trường hợp lạnh từ dưới chân lạnh lên và ấm nơi đỉnh đầu, thần thức họ ra nơi đỉnh đầu, ra nơi cuối cùng. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng không phải là cứ ấm nơi đỉnh đầu là vãng sinh, không có đâu. Ấm nơi đỉnh đầu vãng sinh phải là những người khi còn sống, còn khỏe mạnh, họ biết tam bảo, cung kính và quy tam bảo, phát nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đến khi phúc hết, mệnh chung, nghiệp hết, mệnh chung, được đại chúng các bạn đồng tu đến để trợ duyên niệm Phật cho, gọi là trợ niệm cho, để khiến cho người đó thì tâm không điên đảo, tâm được an trú trong câu Phật hiệu bằng công đức mình đã có, cùng với lúc đó mình nhất tâm niệm Phật, cho nên A Di Đà Phật hiện ra tiếp rước thần thức người đó trong khoảng một sát na thôi đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Hòa Thượng nói cái đấy mới là cái trường hợp chắc chắn ấm nơi đỉnh đầu được vãng sinh. Còn sống ở trên đời mà không tu, biết tới Phật pháp rồi mà không tu, thậm chí quy tam bảo rồi mà không tu, không chịu khó tu hành, cứ thích ăn uống chơi bời đàn đúm buôn dê lê với nhau suốt ngày, bỏ thời gian tu tập để đi buôn dê lê, nói hết chuyện nhà ra chuyện ngõ, nói hết chuyện con dâu đến chuyện con gái, chuyện đến chuyện con rể, còn chuyện con trai, chuyện cháu nội cháu ngoại, đến chuyện hàng xóm vân vân đó. Thời gian tu thì bỏ bê thời gian buôn chuyện đó thì nhiều vô kể. Như thế mà bảo là đến trợ niệm cho một vài tiếng đồng hồ, hơn chục tiếng đồng hồ mà bảo vỗ tay với nhau và vãng sinh rồi. Hòa thượng nói như vậy là đang hiểu lầm. Các chúng đồng tu, các ban trợ niệm, đại đa số ban trợ niệm bây giờ đang hiểu lầm cái đó. Chúng tôi cũng nói cái điều này mấy lần rồi. Các vị về nghe đúng Hòa thượng Tịnh Không giảng mấy năm gần đây, 2-3 năm trước ngài còn giảng, những năm gần gần cuối cuối sau này ngài nhấn rất mạnh cái việc đi trợ niệm. Trợ niệm nó chỉ là cái pháp để trợ duyên, trợ giúp cho người sắp lâm chung và người mới lâm chung, người đã lâm chung mà thôi, chứ không phải là cái pháp đó là cái pháp cứu kính. Cứu kính vẫn là phải tự mình phải giác ngộ, tự mình phải tu tập, tự mình phải niệm Phật, tự mình phải nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, cung kính quy tam bảo, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Đặc biệt Hòa thượng dạy là phải gì? Phải phát tâm ăn chay. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Hòa thượng rất chú trọng cái vấn đề là gì? Khuyên tăng ni Phật tử chúng ta nên ăn chay. Vì sao mà nên ăn chay? Vì ăn chay là nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Chúng ta Phật Bồ Tát có đối với chúng sinh có dùng cái tâm xấu ác không? Chắc chắn không. Mà Phật Bồ Tát đối với chúng sinh là bằng cái tâm từ bi hỷ xả để mà cứu độ. Vậy chúng ta nay học theo Phật, muốn về với Phật thì cũng phải học theo cái tâm từ bi hỷ xả của chư Phật Bồ Tát ấy. Cho nên Hòa thượng dạy chúng ta là lúc còn sống, còn mạnh khỏe này, biết đến Phật Pháp, biết đến Tam Bảo ngày nào là phải cố gắng để mà niệm Phật được cho thật nhiều. Bước đầu Hòa thượng chú trọng cái niệm Phật nhiều đó. Còn niệm Phật nhất tâm là giai đoạn thứ hai, thứ ba. Giai đoạn đầu tiên là phải niệm Phật thật nhiều. À, giống như Hòa thượng lấy một cái ví dụ giống như một khúc sông có nhiều nước. Nếu chúng ta muốn tát cạn cái khúc sông ấy thì không phải là chúng ta múc một vài gầu mà nó cạn được, mà phải gì? Mà phải múc dần dần, múc từ từ, múc nhiều tiếng đồng hồ thì nó mới cạn được. Chứ không phải là múc một vài cái là cạn ngay đâu. Họ thường nói nghiệp của chúng sinh cũng như thế. Cái nghiệp xấu chúng ta gieo tạo bao nhiêu đời ở kiếp rồi, nay không thể niệm Phật vài câu mà được. Cho nên gặp được Tam Bảo, biết được Phật Pháp rồi là phải chuyên chú tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Giống như là người chăm chỉ tát nước cái khúc sông đó thì nước nó mới cạn vậy. Tôi lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Bụng chúng ta đang đói, chúng ta ngồi vào gặp, đi đến gặp nhà bạn bè hay người thân hay là họ hàng hay bất cứ nơi nào đó, họ mời chúng ta bữa cơm. Trên mâm cơm rất là thịnh soạn, đầy đủ các thức ăn ngon bổ dưỡng vân vân. Nhưng chúng ta ngồi vào chúng ta ăn một vài miếng đã no chưa? No chưa các Phật tử? Chưa no. Hoặc chúng ta ngồi vào đấy mà không ăn chúng ta có no không? Chúng ta chỉ nhìn thấy mâm cơm đẹp, đẹp mắt, nhiều thức ăn, rất bày biện rất là đẹp mắt, thì chúng ta chỉ ngửi mùi thôi có no không? Không no. Đấy, tương tự như vậy. Nếu chúng ta là được thân người, được gặp Phật Pháp, mà không có cái lòng tín kính Tam Bảo, thì chẳng khác gì người đói, chỉ nhìn thấy mâm cơm, nhưng mà không được ăn, nhưng mà không chịu ăn. Đó, được thân người, được gặp Phật Pháp, được gặp Tam Bảo đó, được gặp lúc đó, Phật pháp tăng còn trụ thế ở trên cõi đời này, nhưng mà chúng ta thì không sinh một niệm tâm tín kính, không phát nguyện quy tam bảo, không bỏ ác làm lánh, giữ hành thiện để tu tập theo chính pháp của Đức Phật. Chẳng khác gì người nhìn thấy mâm cơm nhưng mà bỏ đi. Nhìn thấy mâm cơm mặc dù bụng đang rất là đói cồn cào, nhưng mà do cái tâm gì? Cái tâm nó nghi ngờ, đố kỵ, nghĩ rằng tự nhiên là có mâm cơm ở đây, hay là tự nhiên cái người này là mời ta ăn cơm, có khi nó muốn giết ta đấy. Có khi trong mâm cơm nó bỏ độc ở đây, nó muốn giết ta. Cho nên khởi cái tâm nghi ngờ như vậy và bỏ đi. Và rốt cuộc người đó thì đi hết nhà này sang nhà khác. Họ mời cơm cũng chẳng dám ăn, vì nghi ngờ họ bỏ thuốc độc vào để hại mình. Và rốt cuộc vì đó thì chúng ta biết là cứ hết ngày này qua ngày nọ như vậy, cứ với cái tâm nghi ngờ không chịu ăn, thì cái thân thể nó có khỏe mạnh và nó sống được vài tháng, vài năm nữa không? Không có. Rồi sẽ chết đói trong vài ngày mà thôi. Tương tự như vậy, chúng ta được thân người, được gặp Tam Bảo, gặp Phật Pháp mà không biết, không biết nâng niu, không biết quý tiếc. Một kiếp người để mà tu tâm dưỡng tính, phản vọng quy chân, bỏ ác theo thiện, hướng về đường sáng, hướng về chính pháp của Phật để tu tập sửa mình, sửa tâm, sửa thân, thì cũng chẳng khác gì kẻ đói nhưng mà bụng đói, thân gầy, nhưng mà lại do cái tâm nghi ngờ cho nên đi đến nhà nào họ mời ăn cũng sợ họ bỏ thuốc độc và hại mình cho nên không dám ăn. Đấy là chỉ cho những kẻ có cái tâm gọi là hay nghi ngờ, nghĩ rằng Phật Pháp là mê tín dị đoan, là một tôn giáo không có thật ở trên đời, không có thật. Đức Phật đâu có phải là ông Phật đấy, có phải là người Việt Nam đâu. Ông Phật là người Ấn Độ, mà Ấn Độ cũng có ai từng thấy ông Phật đâu. Chỉ thấy là những người theo Phật tuyên truyền như thế thôi, chứ có ai thấy Phật bao giờ đâu, vân vân và vân vân. Bảo là có Phật A-di-đà, có ai thấy ông Phật A-di-đà chưa? Hay chỉ có thấy mấy bức ảnh, mấy pho tượng thôi. Đến chùa có ai thấy A-di-đà bao giờ đâu, chỉ thấy mấy ông tượng, mấy bức ảnh thôi, chứ có thấy A-di-đà Phật đâu, vân vân. Khởi cái tâm nghi ngờ như thế, cho nên họ đoạn đi, tự đoạn đi cái duyên lành của họ. Vì vậy mà chúng ta thấy này, đấy, nếu mà đấy là ví cho những người gì, được người ta bụng đói, thân gầy yếu, bệnh tật, được người ta mời cơm nhưng sinh cái tâm gì nghi ngờ cho nên không dám ăn, cũng chẳng khác gì những kẻ được thân người nhưng mà có đi tới chùa, có gặp Phật Pháp, hay có nghe, có thấy, có biết là có Tam Bảo ở trên đời, có Phật Pháp tăng, nhưng mà không tin, nghi ngờ đó không phải là gì, con đường giác ngộ giải thoát do Đức Phật tìm ra. Do cái tâm nghi ngờ đó cho nên không tin, không theo, cho cái việc đi chùa, cho cái việc tu học cái chính pháp của Phật là mê tín dị đoan, vân vân. Cho nên nó bỏ qua, luống đi một đời. Nếu mà người đó không làm những việc xấu ác, sau khi xả bỏ báo thân đi thì được sinh ra kiếp người nữa, sang kiếp nữa thì may mắn gặp Phật Pháp còn trụ trên đời, nhưng mà cũng bỏ qua như thế, thì chẳng khác gì người này đến nhà này họ mời ăn lại nghi không ăn, sang nhà kia họ mời ăn lại nghi lại không ăn, sang nhà kia nghi lại không ăn nữa, và rốt cuộc đi được vài nhà thế là nó mất nước, thân thể đói lả, nó mệt đi và ngã lăn quay ra đất và thở dốc qua vài cái và ỏi e là gì, nó chết nghèo rồi. Đấy là ví cho những người gì, được thân người mà không lo tích đức tu thiện, thì cho dù có được vài kiếp người kế tiếp nhau đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng gì, khi mà hưởng hết cái phúc mình đã gieo trồng ở nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên thì cũng đọa vào trong ba đường ác mà thôi. Đấy, ví cho gì, ví cho cái người sinh tâm nghi ngờ, bụng đói, thân gầy yếu mà đi đâu cũng nghi ngờ không dám ăn kia. Còn hạng người thứ hai, đó là người gì? Được thân người, được gặp Phật Pháp, được quy Tam Bảo ấy, nhưng mà lại gì? Lại không tu theo chính pháp của Phật, lại biếng lười. Có người thì lại biếng lười. Đáng nhẽ khi quy Tam Bảo rồi, chúng ta phải chịu khó để nghiên tầm, tìm đọc giáo lý kinh sách của Đức Phật đã thuyết giảng, nghe những lời giảng của những bậc tôn túc chân tu giảng giải về Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, của chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, vân vân. Đáng lẽ chúng ta phải chịu khó nghe, chịu khó đọc, chịu khó học và chịu khó gì tư duy quán tưởng để mà đưa ra cái phương pháp tu tập phù hợp với chính mình, để một đời được giác ngộ, được giải thoát, mau được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng đằng này chúng ta thì quy Tam Bảo rồi nhưng mà lại lười biếng tu tập, hoặc là thích những cái pháp môn gọi là thần kỳ quỷ quái. Thế nào gọi là thích cái pháp môn thần kỳ quỷ quái? Tức là chưa tu đã muốn chứng đắc thần thông, chưa tu đã muốn gì? Muốn sánh ngang với chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Hạng người này là hạng người sinh tâm cống cao ngã mạn học Phật, hạng này chắc chắn sẽ đi sai đường. Chúng chẳng khác gì với cái hạng mà gọi là gặp Phật Pháp quy Tam Bảo rồi mà lười biếng, không chịu tu hành. Thì những hạng người này được ví cho những người gì? Bụng đói, thân gầy, đi tới nhà bạn thân hoặc nhà ai đó họ mời ăn cơm, nhưng mà ngồi vào bàn mâm, ngồi vào mâm nhìn thấy đồ ăn ngon, nhưng mà gì? Nghĩ là ôi giời, cái nếu mà người lười thì nghĩ là có ai bón cho ta từng miếng ăn thì tốt quá nhỉ, nay ta lại phần phải cầm cái đôi đũa, mà cầm cái đôi đũa như thế kia hoặc là cầm cái thìa như thế kia lại phải gắp từng miếng ăn cho vào miệng, phiền phức quá. Cho nên không tự cầm đôi đũa hay cái thìa cái bát lên mà ăn, và cứ nghĩ ngồi ở đó và nghĩ rằng là gì? Ước gì có người bón cho chúng ta từng miếng, hoặc là nó nhá cho chúng ta từng miếng nó bỏ vào miệng chúng ta nhỉ, chứ đỡ phải nhai nữa, đỡ phải nhã nữa, vân vân. Kiểu thế. Đấy cho ví cho gì? Ví cho sánh ngang với những người gặp Phật Pháp quy Tam Bảo rồi nhưng mà lười biếng, chẳng chịu đọc sách, chẳng chịu nghe giảng, chẳng chịu tư duy quán tưởng, cũng chẳng chịu tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc gì cả. Quy Tam Bảo xong là bỏ đấy, không tu tập chi nữa, không hành trì các thiện pháp của Phật đã nói. Chẳng khác gì người ngồi vào mâm cơm nhưng cứ ngồi khoanh tay hoặc là dựa ghế như thế này, là nghĩ là gì? Ước gì có ai người ta bón từng miếng cho mình ăn nhỉ, và nghĩ rằng là đấy, cái đũa kia cầm như thế nặng, cái thìa kia cầm nặng, lại phải cầm cái đôi đũa lên thì gắp vào từng miếng ăn cho vào bát, rồi cho vào miệng, phiền phức quá. Thôi cứ chờ ở đây thì chắc họ ăn ấy. Những người ngồi chung quanh mình họ ăn no, chắc họ bón cho mình ăn đấy. Có được không? Các vị thấy hạng người này có được không? Có no bụng không? Không, thế là mọi người ăn xong nó nghĩ rằng là ô, bảo ăn mà thấy thì cứ bảo thì người ta mời ăn thì cứ bảo người ta thôi cứ ăn đi. Không nói với người ta là tôi lười gắp với tôi lười nhai hay là tôi lười vào miệng vân vân. Cứ bảo thôi mọi người cứ ăn đi, cứ ngồi thế này. Thế mọi người ăn xong họ còn chờ mình không? Không, và ăn xong rồi thì họ tưởng là mình ăn no rồi, mình không ăn nữa thì họ dọn mất mâm đi. Họ bảo người dọn đi để bê nước lên, thế là còn gì nữa không? Bụng đói vẫn hoàn là bụng gì? Bụng đói. Hạng người này là ví cho những người lười biếng đấy các quý vị. Nào, vậy từ nay trở đi chúng ta muốn làm hạng người gặp cơm ngon người ta mời thì ăn luôn, Phật Bồ Tát mời thì ăn luôn, gặp các thầy mời thì ăn luôn, hay là Phật Bồ Tát các thầy mời thì cứ ngồi đấy mà chờ Phật Bồ Tát và các thầy bón cho từng miếng? Muốn làm hạng người nào? Tự mình ăn hay là chờ Phật Bồ Tát bón cho? Tự ăn nhé. Tự ăn với đồng nghĩa là chúng ta phải tinh tiến để tu gì? Tu tập các thiện pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe giảng, vân vân. Đọc sách, đây là những thiện pháp chúng ta có tu tập mới tiêu trừ được nghiệp chướng, mới tăng trưởng thiện căn được. Giống như người đói phải có ăn bụng mới no được. Còn một cái hạng nữa là hạng gì? Cống cao ngã mạn. Học Phật mà cống cao ngã mạn kiêu căng, chưa tu á đã muốn chứng rồi. Tu chưa được bao lâu á đã gì? Đã ta đây mình là người có trí tuệ, ta đây mình là người chứng được cái này cái nọ cái kia rồi. Cái này bây giờ cũng nhiều lắm các Phật tử, tăng ni cũng có, mà đặc biệt Phật tử bây giờ nhiều lắm. Phật tử bây giờ nhiều người tu cũng sai đường lắm các quý vị. Tu được một vài năm một cái cho mình sánh ngang hàng với chư Tôn Túc, hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư ở trong tông môn rồi. Cách đây gần 20 năm về trước, khi chúng tôi còn ngồi trên ghế trường trung cấp Phật học ở đây, cố hòa thượng chùa Hương ngài lên giảng cho chúng tôi, ngài có kể một câu chuyện. Ngài nói rằng khi ngài còn ở bên cái chùa Đỏ ở bên bến xe Hà Đông á, các vị ai có đến chùa Đỏ Hà Đông chưa? Đến chưa? À, chùa Đỏ Hà Đông ngày xưa là cố hòa thượng Giác Linh chùa Hương thượng viên Hà Thành, ông chúng tôi á cụ hay nghỉ ở đó. Thì một hôm thì chùa có cái đám cúng, đám cúng tuần 35-49 thì đó cho Phật tử và gia đình Phật tử họ cúng dường ở Chay Tăng trong cái mùa an cư đó. Thì hôm đó có đám cúng cho họ cúng dường Chay Tăng. Thế trong cái đoàn của cái người nhà gia đình mà có cái người thân đến để cúng vong á, cúng dường Chay Tăng á, thì có một Phật tử ở ngoài quán xứ, họ bảo họ đi quy ở chùa quán xứ. Và quy không phải là quy Tam Bảo đâu nhá, mà quy Bồ Tát Giới, thọ Bồ Tát Giới ở chùa quán xứ. Cho nên là họ vào đấy, xong bắt đầu là lúc ăn cơm á, thì tự nhiên họ cứ tròi vào cái mâm giữa, họ ngồi với thượng tọa cơ. Lại mấy sư bác thì giả thấy thế là chạy vào, thôi thôi chết cụ ơi, cụ đi ra, đây là chỗ này là chỗ thượng tọa, và chỗ ngày đó cụ chưa lên hòa thượng, cụ mới là thượng tọa thôi. Nhưng mà cụ là thượng tọa, nhưng mà cụ là đường chủ ở cái trường hạ ấy. Thì ngày xưa chư tăng hiếm, ít chư tăng, cho nên ngày xưa thời các cụ lên thượng tọa là quý lắm, ít lắm. Cho nên vì này cứ thế là chạy vào là nhoi vào là ngồi lên mâm giữa. Thế sư các sư bác thị giả mới bảo, mới kéo xuống, mới bảo là thưa cụ ơi, mời cụ đi ra ngoài, các Phật tử ngồi ở dưới ăn ở cái mâm của Phật tử đấy kia. Thế là bà cụ ấy lườm, bà cụ ấy vẫy tay, bà cụ ấy lườm sư bác ấy. Thế là vẫy tay ra, xong này chú ấy vẫn không dừng lại, vẫn cứ kiểu như cầm cái tay ấy, kiểu kéo kéo nhẹ nhẹ bà cụ đi. Thế bà cụ mới, ơ cái chú này hay nhỉ, tôi đã thọ giới Bồ Tát hơn 10 năm nay rồi, các thầy mới thọ giới Tỷ Khiêu thôi. Đấy, còn cái ý là gì? Bồ Tát là to hơn gì? To hơn Thanh Văn. Bồ Tát là to hơn các vị Tỷ Khiêu, to hơn La Hán, cho nên tôi đã thọ giới Bồ Tát rồi. Cho nên là các chú này hay thật. Thế là nói mọi người cứ chố mắt ra để nhìn, khổ thân. Thọ giới Bồ Tát hơn 10 năm mà không học giới Bồ Tát. Không biết là mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Và Bồ Tát ấy là Bồ Tát Giới chứ không phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát Giới thì Bồ Tát Giới, nếu mà chỉ trai giữ giới, học giới thì gọi là Bồ Tát Giới. Nhưng Bồ Tát thì thọ xong bỏ đấy, không học, gọi là Bồ Tát Giấy. Bồ Tát Giấy là Bồ Tát gì biết không? Nó chỉ có ở trên cái gì, cái tờ điệp quy thọ giới Bồ Tát thôi. Là đây viết cho là gì, các hòa thượng truyền giới cho từ ngày đấy thọ giới xong một cái là gì? Không bao giờ đi tụng giới, không bao giờ đi sinh hoạt đạo tràng. Cho nên nó mới xảy ra cái chuyện hơn 10 năm thọ giới Bồ Tát rồi mà không biết là mình đang ở đâu. Cho nên tôi mới gọi từ Bồ Tát Giới sang là Bồ Tát Giấy là như thế. Bồ Tát Giấy thôi, chỉ ở trên cái giấy chứng nhận đã thọ giới Bồ Tát thôi, chứ chưa biết một cái gì cả. Chưa biết kính Phật trọng tăng thì làm sao mà có thể trở thành Bồ Tát được. Cụ kể cái câu chuyện ngày xưa chúng tôi học ấy, cụ kể câu chuyện đấy. Đấy là một trong những cái trường hợp gọi là cống cao ngã mạn. Chưa tu đã muốn thành Phật. Ở trong nhà Phật của chúng tôi, người xuất gia gọi là chưa làm tiểu đã muốn làm thầy. Chưa làm tiểu đã muốn làm thầy. Cái này cũng có mấy sư ông nhà mình kể một câu chuyện là cách đây cũng khoảng gần chục năm rồi. Có một cái chú nó đến xin tu ở chùa Khai Nguyên. Nên xong rồi đến đó nó thấy vừa học vừa làm nó thấy vất quá. Nó không chống được. Nó ở đó vài tuần ấy, xong rồi nó xin đi chùa khác nó tu. Xin đi chùa khác tu thì được khoảng 2 năm sau. Thì chú ấy được thầy tổ đã cạo tóc cho thọ giới Sa Di, tức là lên sư bác. Xong rồi cho đi học trường trung cấp Phật học Hà Nội này này. Thế mà cái đợt mà Phật đản mấy sư ông nhà mình nhá, đi vào đấy để làm công quả để chấp tác mấy sư ông sư cô nhà mình ấy. Lúc các cái chú ấy đến nhà mình xin xuất gia, các sư ông sư cô nhà mình đã lên sư ông lên sư cô rồi. 2 năm sau thì đương nhiên là xét về tuổi đời tuổi đạo nó nhiều hơn các chú các bác ấy rồi. Này vừa thọ giới sư bác xong, các sư ông sư cô nhà mình đi vào làm công quả thì đi treo băng rôn khẩu hiệu, đi quét chùa, quét triển, đi trang trí, khiêng bàn, cây giải khăn giải bàn, trang trí vân vân. Vì ấy mới làm sư bác thôi, cứ cầm cái quạt, đi ra đi vào, cứ thế này này. Phải phải cứ như ông cụ non đó. À, về sư ông Tâm nhà mình nói mà đấy. Mới 2 năm trước nó đến đây, nó xin sư phụ mình đi tu, nó làm chú tiểu, nó còn chưa được làm chú tiểu. 2 năm sau đi vào, nó cầm cái quạt cứ đi ra đi vào, nó phe phẩy nhìn mà ngứa cả mắt. Đấy. Đấy gọi là chưa làm tiểu đâu muốn làm thầy. Người xuất gia cũng có những người như vậy. À, cách đây mấy tháng thầy đưa các cô các bác các vị nhà mình đi xuống Quảng Ninh thọ giới. Cũng có một vị cũng cách đây khoảng độ 7-8 năm trước, nó cũng đến xin thầy xuất gia ở chùa Khai Nguyên. Nhưng mà ở Khai Nguyên thì được 2-3 tháng thì nó bảo thôi ở đây vừa học vừa làm mà khổ quá không chống được, xin đi chùa khác. Đi chùa khác được mấy năm, 7-8 năm nay thì cứ nay chùa này mai chùa nọ cũng đi 4-5 chùa rồi không được. Vừa qua thì sư phụ tôi gọi điện cho tôi bảo là thầy ông vào nói với thượng tọa Đạo Hiển cho nó y chỉ vào tôi để nó thọ giới thọ pháp, để cho nó có cái tâm giới tâm pháp nó tu. Mình bảo vâng, cái cụ bà thế thì con bạch với thầy thượng tọa Đạo Hiển, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Xong rồi về mới nghe các cô các bác mình bảo rằng á, mới sáng nay bác ấy nói với chúng con là gì, tôi này này cũng là dòng đạo này, tôi ngang hàng với thầy các bác đấy. À, thế đấy. Đấy, có nghĩa là chưa tu đấy thì đã muốn làm thầy, bảo là cũng dòng họ đạo tôi ngang hàng với gì với thầy các bác đấy. Thế là một sư ông nhà mình ở đó mới bảo đó, thế à, thế ngang hàng với sư phụ ở đấy đấy, sư phụ đang ngồi ăn cơm nha, vào ngồi ăn cơm với sư phụ đi. Có cho kẹo không dám, cho kẹo không dám các vị. Đấy. Cho nên không hiểu là bây giờ cái người tu bây giờ nó nhiều người nó mất gốc như thế. Tu không biết trên biết dưới, không biết kính trên nhường dưới, không biết trước biết sau gì cả. Cho dù là mình gì là ngang hàng đi chăng nữa, như ngoài đời gọi là quan chú quan bác đi chăng nữa, nhưng mình phải biết là mình đi tu trong thời gian nào. Ở trong nhà Phật chúng ta tính có mấy điểm nhé. Ví dụ các chú tiểu cùng đi tu với nhau thì ai vào chùa trước thì làm anh. À, đấy là giai đoạn đầu tiên các chú tiểu mới vào chùa trong lúc tập sự đó. Giai đoạn thứ hai đó là khi được thế pháp cạo tóc, ai được cạo tóc trước thì người đó là gì, là anh, là sư huynh, là sư tỷ. Người nào hạ đao thế pháp sau thì là sư đệ, là sư muội. À, đấy là giai đoạn, đấy là giai đoạn vào chùa trước là một bậc, đến lúc thế pháp là bậc thứ hai. Cho dù vào chùa 5 năm nhưng mà chưa được thế pháp, cái người thế pháp trước ấy sẽ được là sư huynh, được là sư tỷ. Ấy thế pháp rồi nhưng mà thì không học được, không được thọ giới, sư phụ chưa cho thọ giới thì vẫn chỉ là chú tiểu thôi. Thì bao giờ cái người nào mà thọ giới trước, tức là thọ giới Sa Di trước á, giai đoạn là giai đoạn thứ ba, Vị nào được thọ giới sa di trước thì vị đó gì? Là anh, là sư huynh, là sư tỷ. Còn cho dù cạo tóc trước nhưng mà chưa thọ giới thì vẫn là sư đệ, là sư muội mà thôi. Nhà Phật chúng ta tính bằng gì ạ? Bằng bước đầu tiên là vào chùa, bước thứ hai là thế pháp, cạo bỏ râu tóc, hủy bỏ thân hình thì trở thành người xuất gia, thành thân tướng người xuất gia, gọi là chú tiểu. Miền Nam gọi là chú điệu, miền Bắc chúng ta gọi là chú tiểu đó. Giai đoạn đấy, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba là gì? Là thọ giới. Mà thọ giới đây là thọ giới sa di và sa di ni. Vị nào thọ giới trước, vị nào lên đàn giới trước thì vị đó là sư huynh, lên đàn giới sau thì là sư đệ. Trong nhà Phật nó thế, trong cùng một đàn giới với nhau, nhưng mà người nào được sướng tên trước thì người đó là anh. Cũng giống như sinh đôi mà, hoặc sinh ba mà, người nào chui ra trước thì người đó là chị, đứa nào chui ra sau thì đứa đó là gì? Là em. Đấy, trong đạo nó cũng như thế, giới luật của nhà Phật, Đức Phật cũng phân ra như thế. Chứ huống chi là mình đi tu, mình làm thầy của các vị bây giờ đến xin mình làm tiểu mới có 7-8 năm nay, thế mà bây giờ nó mới bắt đầu đi cầu giới tỷ khiêu, mà chưa cầu được giới tỷ khiêu mới là đang là sư bác, đang nhờ mình để nói với các thầy trong giáo hội để cho vào cái danh sách để cầu giới tỷ khiêu năm nay. Thế mà chưa gì nó đã nói là tôi cũng dòng họ đạo, là tôi thì ngang hàng với thầy của bác. Đấy, đời nó thế đấy. Giai đoạn thọ giới sa di tính là giai đoạn thứ ba, giai đoạn thọ giới tỷ khiêu ni mới là giai đoạn thứ tư. Giai đoạn này là giai đoạn quyết định. Giai đoạn quyết định ai thọ giới trước, người đó là sư huynh, là sư tỷ. Đấy là cái giai đoạn mà thọ giới tỷ khiêu, là giai đoạn quyết định đấy các quý vị. Chứ không phải là cứ lên hàng tỷ khiêu là vô ngực ta đây cũng là tỷ khiêu. Tức là nói nôm na như miền Bắc này, tôi đây cũng là đại đức đây, hoặc là tôi cũng là sư ông đây. Thế là hỏng rồi. Các Phật tử chúng ta cũng thế. Vừa quy Tam Bảo có gì? Có mấy tuần, mấy tháng trước, hôm Pháp hội thôi chẳng hạn. Đi tu thì cứ đòi là tôi phải ngồi trên. Tôi nhiều tuổi rồi, tôi quy Tam Bảo rồi, tôi phải ngồi trên. Chúng ta cho dù có nhiều tuổi, có 60 tuổi đời, 70 tuổi đời, 80 tuổi đời, 90 tuổi đời, nhưng chúng ta đi quy Tam Bảo sau, tức là chúng ta vẫn làm gì? Là em. Đấy, nhớ nhá. Chứ không phải là cứ tôi nhiều tuổi hơn tôi phải được ngồi trên. Nhiều tuổi hơn mà chúng ta quy sau á, chúng ta vẫn là gì? Là em ở trong đạo. Là chị, là anh ở ngoài đời, nhưng mà là em ở trong gì? Trong đạo. Cho nên khi đến chùa thì thôi thì mọi người gọi là kính già, già để tuổi cho, theo như là cái phong tục tập quán của Việt Nam chúng ta như thế. Vì vậy mà chúng ta thường là tôn trọng thôi, mời các cụ cao tuổi lên ngồi trên, còn chúng cháu ít tuổi hơn chúng cháu ngồi dưới. Nhưng thực tế ở trong đạo ai đi quy y trước, người đó là sư huynh, người đó là sư tỷ. Quy y Tam Bảo sau, người đó là sư đệ, là sư muội, cũng giống như người xuất gia vậy. Đấy. Cho nên lần sau các Phật tử chúng ta mà mình ai mà đi quy y sau thì thôi mình cứ khiêm tốn, mình cứ lùi lùi về sau mình ngồi. Không đây thì khóa tu thì đánh số rồi thì thôi chúng ta ngồi đúng số. Nhưng mà ví dụ như đến pháp hội hoặc là đi lễ mùng một ngày rằm ấy. Đấy. Thì mình cảm thấy kể cả mình 60-70 tuổi rồi, mình thấy mà mình vừa đi quy Tam Bảo có mấy tháng nay hay là 1-2 năm nay thì thôi mình cũng lựa lựa làm sao đó. Nếu mới đi quy thì thôi mình cứ ngồi xuống dưới cho nó gọi là tôn trọng các bậc huynh trưởng, những người sư huynh sư tỷ chúng ta đi quy trước chúng ta. Hoặc quy vài năm rồi thì chúng ta nghĩ là gì, làm sao cho nó vừa vừa, chúng ta ngồi vào bản phân giữa. Nếu chúng ta quy 15-20-30 năm rồi thì chúng ta lên khoảng gì? Đầu. Cũng được. Ngồi lên khoảng hàng đầu, 1-2 hàng đầu và hàng đầu cũng được. Đó. Chúng ta lựa để áng để xem. Các thầy bây giờ đi đông thế chứ. Đi đông thế. Các cụ ngày xưa nói là ăn trông nồi. Ngồi gì? Ngồi trông hướng. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Đấy, các thầy đi đâu bây giờ cũng vậy, cũng phải xem. Ví dụ hôm nào đi đâu mà trong các sư ấy, trong cái hội nghị, trong cuộc họp ấy mà không có người lớn hơn mình thì mình sẽ ngồi gì? Ở trên. Nếu mà thấy các bậc thượng tọa, các hòa thượng lớn hơn ấy, nhiều, thì mình ngồi ở giữa. Vì các thầy bây giờ, chúng tôi bây giờ xếp vào hạng gọi là trung tọa, gần gần lên thượng tọa, gọi là hàng trung tọa. Chứ còn người thọ mới thọ giới thì khiêu 5 hạ, 10 hạ trở xuống. Từ 19 hạ, 10 hạ trở xuống thì gọi là hạ tọa. Hạ tọa tức là ngồi ở dưới tòa gì? Tòa dưới. Trung tọa thế tới khoảng 10 tuổi đạo trở lên là trung tọa, thì cứ lựa lựa vào cái khoảng giữa giữa mà ngồi. Ví dụ 10 đến 15 tuổi đạo thì mình giữa giữa, nhưng mà giữa giữa phần cuối. Từ 15 đến 20, 22 tuổi đạo khoảng tầm đó thì giữa giữa, nhưng ở phần gì? Phần trên sát với các bậc thượng tọa. Đó. Phải nhìn đấy, chứ không phải là đến đâu cũng ấy đâu. Lắm khi chúng tôi đi đâu, mình cũng còn trẻ, nói trẻ thì cũng chẳng phải là trẻ nữa, nhưng mà nhìn tôi như trẻ con ấy. Gần 50 tuổi còn gì nữa, 47 rồi, các quý vị cũng không còn trẻ nữa đâu. 3 năm nữa là 50, đã là nửa cuộc đời rồi. Làm gì sống được 100 tuổi mà nửa cuộc đời, già nửa cuộc đời rồi chứ. Đến bây giờ là già nửa cuộc đời, so với mệnh của tôi là già nửa cuộc đời rồi. Nhưng mà đi đâu á, cũng khiêm tốn, ngồi tít ở dưới. Xong rồi, lắm khi đi họp ở trong giáo hội, nhất là vào trong miền Nam, thì các cụ các thầy, đặc biệt là trong ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, các cụ các thầy biết mình hết. Qua mấy cái lần tổ chức hội thảo rồi hội thi vân vân đó, các thầy cũng biết mình. Vì ở trong ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thì lớn nhất là hòa thượng trưởng ban, thứ hai là đến ba cụ hòa thượng thường tọa, phó ban thường trực, xong đến khoảng độ tầm 12-13 cụ phó ban phụ trách. Đấy, dưới các cụ phó ban là đến gì? Đến hai ông chánh văn phòng. Hai ông chánh văn phòng cho của ban đó là gì? Như vậy là cũng rất to đấy nhá. Nhưng ngoài đời là chánh văn phòng một ban là to lắm đấy. Ở trong đạo thì nếu mà người khác bình thường thì họ thấy là gì? Là chánh văn phòng của một cái ban viện của Trung ương như vậy là cũng không phải là bình thường đâu, cũng không phải ít đâu, vì cả Trung ương giáo hội có 12 ban viện thôi. Chánh văn phòng một ban trong 12 ban của cả Trung ương giáo hội như vậy là cũng không phải là vừa, nhìn lên không quá to, nhìn xuống không nhỏ nữa đâu. Thế nhưng mà mình cứ gọi là mình gọi là khiêm tốn, cứ ngồi tít ở cái phần cuối ở dưới. Các thầy không thấy cái chỗ ngồi dành riêng cho mình, không thấy đâu thì lại đi tìm cho thầy lôi lên. Bảo thầy phải lên đây chứ, chỗ của thầy thế này cơ mà. Mình bảo thôi, con còn trẻ, ngồi lên toàn các thượng tọa, các cụ, các thầy nhiều tuổi hơn, các cụ thầy lại ngồi dưới. Bảo không, các cụ các thầy nhiều tuổi hơn, nhưng mà đây là hành chính giáo hội. Hành chính giáo hội, ông chánh văn phòng đã được giáo hội đã được cả ban suy cử lên, thì phải ngồi để điều hành chứ, ngồi để lãnh đạo chứ, điều hành. Bà bảo thôi ngại lắm, không lên đâu. Các cụ bảo không phải lên, lắm khi các cụ cứ phải kéo bằng lên được thì thôi, không lên các cụ bảo không lên, không tổ chức, kiểu thế. Cho nên ở đời chúng ta càng khiêm tốn được bao nhiêu thì càng tốt, các quý vị. Tôi nghĩ rằng cũng có thể một phần mình biết cung kính, biết khiêm tốn như thế mà đi họp vào trong kia, các hòa thượng, các thầy trong kia quý lắm ấy. Có thể nói là quý lắm ấy. Cứ hôm nào mà cuộc họp nào ở trong kia mà bận vắng không vào được á, từ cụ trưởng ban cho đến phó ban, các thầy ai cũng hỏi thăm. Thầy Đạo Thịnh làm sao mà không đi họp, thầy Đạo Thịnh có khỏe không, hay là thầy như thế nào, vân 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 vân. Nói chung là các cụ rất là quý. Nhưng không phải là các cụ quý mà chúng ta thì lại từ cái chỗ đó lại trở thành cống cao ngã mạn, không được. Các Phật tử chúng ta tu hành cũng phải như thế. Càng khiêm tốn bao nhiêu, càng khiêm cung bao nhiêu thì càng tốt. Càng nói những lời từ hòa, chân chính dễ nghe bao nhiêu thì càng phù hợp với lời Phật dạy vậy. Càng phù hợp với lời Thánh huấn vậy. Đó, nhớ cái điều đó. Cho nên đừng có bao giờ nói những cái lời nói xấu ác, mà phải chịu khó chuyên tâm tu hành. Đừng có bao giờ nghĩ rằng sau này mình già, mình sắp chết, alo một câu bấm chết vài cái là gì, bên kia nhấc máy mình alo là mời đến chợ niệm cho tôi với, là họ đến chợ niệm là mình về Tây Phương. Đừng nghĩ như vậy, sai lầm đấy các quý vị. Đã phải tu ngay từ bây giờ. Không có mình mà nghĩ như vậy, mình khởi cái tâm gọi là tà kiến, cái tâm cống cao ngã mạn, để chẳng khác gì mà người ngồi vào mâm cỗ, nhìn thấy mâm cỗ ngon đấy nhưng mà gì, cứ nghĩ rằng mình như thế này là mọi người chung quanh phải bón cho mình chứ. Họ có bón không? Là ai họ bón? Mình cứ nghĩ rằng mình như thế này là ngồi đường đường như thế này, ngồi như thế này mọi người phải bón cho mình ăn chứ. Nhưng chờ mãi chả thấy ai bón. Và rốt cuộc là sau 30 phút, 45, 50 phút, một tiếng đồng hồ, và người ta gì? Ăn xong rồi người ta dọn gì? Dọn hết mâm cơm đi. Đó, cho dù đấy, cái người mà gặp được Phật Pháp Quy Tam Bảo là đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật rồi, nhưng mà sinh cái tâm cống cao ngã mạn mà ở trong đạo đó thì chẳng khác gì kẻ ngồi vào mâm cỗ, nhưng mà nghĩ rằng là mọi người phải bón cho mình, rồi cứ chờ mọi người bón cho mình. Nhưng rốt cuộc là mọi người ăn xong, mọi người dọn bén hết mâm đi, và mình đói vẫn hoàn gì? Vẫn đòa hoàn đói, bụng không bụng rỗng vẫn gì? Vẫn hoàn tâm không bụng rỗng vậy. Cho nên chúng ta, vậy học đạo chúng ta muốn làm người nào? Làm hạng bướng biếng lười hay là làm hạng cống cao ngã mạn? Hạng người nào? Trong hai hạng đấy chúng ta giơ tay làm hạng người nào? Hả? Ai muốn làm hạng người hai, một trong hai hạng người đấy để vỗ tay một tràng? À, hôm nay tỉnh phết nhỉ? Hôm nay các Phật tử chúng ta học đạo nó tỉnh phết. Đấy, đấy tu nó phải khôn như thế chứ này. Đúng là tu ở tản viên này chúng ta khôn hơn thật. Đúng không? Lên đây gọi là những người gọi là được tuyển chọn đó. Cho nên khôn ra phết. Nhanh đấy, đầu óc loát thế là nhanh đấy. Đấy. Chúng ta mà vỗ tay thích một trong hai hạng người cống cao ngã mạn hoặc biếng lười đấy là chúng ta hỏng đấy. Đúng chưa? Đấy. Mà chúng ta phải là cái người gì? Đừng có ỷ lại. Mà chúng ta phải gì? Gặp được Tam Bảo Phật Pháp rồi, chúng ta phải chịu khó tu giống như người ngồi vào mâm cơm rồi, bụng đói thì người ta mời thì chờ en, chờ en chen sắc gì? Chén thế thôi. Đúng không? Chén luôn cho chúng ta. Đấy, khát thì phải uống. Đấy là chén đấy. Mà uống thì đã khát không? Có đã khát. Ăn thì hết đói không? Có hết đói. Và tu có gì? Có hết nghiệp không? Có. Tu có hết nghiệp. Tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là sửa. Sửa những sói hư tật xấu, để hướng đến cái gì? Cái điều tốt đẹp thiện lành mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đức Phật có bao giờ dạy chúng ta cái điều xấu ác không? Không, Đức Phật dạy cho chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện các quý vị. Cho nên tu có nghĩa là sửa những thói hư tật xấu để hoàn thiện gì? Thân tâm của mình á, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong dần dần đều tốt vậy. Trong tâm thì không nghĩ tham sân si, ngoài thân thì không sát đạo dâm vọng, không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu vân vân. Đó gọi là cả trong và ngoài đều gì? Đều thiện, đều tốt vậy, đều sửa cho nó thành tốt đẹp vậy. Đấy chính là xây dựng. Chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn chắc chắn một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn được A Di Đà Phật báo trước cho chúng ta ngày giờ năm tháng, để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải chịu khó đọc tụng kinh điển, tu tâm dưỡng tính. Tu tâm dưỡng tính thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Đấy, ngày xưa tôi có làm cái bài thơ ấy, nhưng lâu ngày quên mất rồi. Lâu ngày không đọc thì nhớ được hai câu đấy. Tu tâm dưỡng tính thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Bài thơ Lục Bát đấy nhá, bài thơ Đường Luật đấy nhá, không phải là bài thơ theo cái kiểu gọi là thơ tự do đâu. Thơ Đường Luật làm rất là khó. Ngày xưa Nhập Thất cứ thỉnh thoảng nó ngồi nói này, nói hơi thô một chút, nó sổ ra một bài, sổ ra một là bài thơ. Lâu rồi thì không hay làm thơ nữa, bây giờ nó nhiều việc quá. Bao giờ cho bớt việc được đi mà lại Nhập Thất lại tu được như ngày xưa thì chắc lúc đó thơ nó lại tiếp tục nó chảy ra từ trong sâu thẳm, ở trong tàng thức nó thì nó lưu xuất ra. Đấy, chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì phải tu nhân tích đức từ bây giờ. Muốn cho được sinh về làm bậc thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới để một tiếng xấu, một tiếng ác cũng không phải nghe tới nữa, thì bây giờ chúng ta đừng nói những lời nói xấu, những lời nói ác từ bây giờ. Tức là khẩu nghiệp chúng ta phải giữ cho thanh tịnh, mở mồm mồm nói ra thì toàn nói những lời từ hòa, những lời đúng đắn, dễ nghe, những lời mà mọi người nghe thấy đều hoan hỉ. Chứ đừng nói những cái lời mọi người nghe thấy là họ muốn đi tự tử ngay á, thì nguy hiểm quá. Mà họ thì họ khóc lóc á, họ thì họ phiền não á, họ đau khổ á, như thế là hỏng đấy. Cái việc cầu sinh như Tây Phương Cực Lạc chúng ta khó mà thành công được. Đó. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng á, thôi bây giờ còn trẻ, vội gì tu, hưởng thụ đã. Đi chơi với bạn bè, đi shopping mua sắm đã. Đi nhà hàng để hải sản để ăn uống đã. Đi các quán ăn ngon nhất để hưởng thụ đã. Sau này già già mới gì? Mới niệm Phật, già già mới, gần chết mới gọi ban trợ niệm đến. Tôi đảm bảo với các vị, nếu chúng ta nghĩ như vậy và tu kiểu như thế, 10 người đọa cả 10, 100 người đọa cả 100, ngàn người vào gì? Vào tam đồ cả ngàn người. Chúng ta nhớ lời Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài dạy thường thường nhắc đi nhắc lại chúng ta, là sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng nhé. Chúng ta nhớ cái điều đó. Ngài Lý Bình Nam chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không không phải ngẫu nhiên Ngài đi lại học với một vị cư sĩ. Ngài là người xuất gia nhưng lại quỳ gối để học với cầu học chính pháp với một vị cư sĩ, đó chính là Ngài Lý Bình Nam. Mà Ngài Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không không phải là phàm phu đâu, sau này chúng ta sẽ biết. Bây giờ Ngài còn trụ thế thì Ngài còn ẩn, Ngài chưa thị hiện cho chúng ta biết Ngài là ai đâu. Nhưng mọi người, đại đa số những hành giả tu theo tịnh độ đều một phần nào đó đoán ra Ngài là ai. Nhưng chắc chắn Ngài không phải là một người phàm phu. Đảm bảo với chúng ta, Ngài chắc chắn không phải là một vị phàm phu tục tử xuất thân học đạo đâu. Ngài chắc chắn là ít nhất cũng là hóa thân của chư Phật Bồ Tát, chứ không phải là người phàm. Nhưng chúng ta biết là một hóa thân của Phật Bồ Tát mà lại đi là người xuất gia, là người xuất gia lại gì ạ? Quỳ gối ngồi ở dưới trướng, quỳ dưới trướng của một vị cư sĩ để gì? Để học đạo. Từ xưa đến nay chỉ thấy là cư sĩ đi quỳ gối ngồi ở dưới tòa của chư tăng để cầu đạo thôi chứ. Mà nay chúng ta lại thấy gì ạ? Một vị chư tăng xuất gia, trí tuệ giới đức đều là xuất chúng cả, nhưng lại quỳ gối ngồi dưới tòa của một vị cư sĩ để học đạo. Thì chúng ta phải biết rằng vị cư sĩ đó là gì, là ai, như thế nào thì mới được một bậc pháp sư chân chính, một vị chân sư xuất gia chân chính như là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không quỳ dưới pháp tòa để cầu đạo như thế, để cầu pháp như thế. Ngài theo học 10 năm trời. 10 năm trời nhé các vị nhé, cái không phải là ít nhé. Học 10 năm. Bỏ hết tất cả những cái sở học trước đây đi để học với Ngài Lý Bình Nam 10 năm trời. Sau đó thì Ngài mới xong tốt nghiệp, xong cái khóa học đó thì Ngài mới đi sang châu Âu. Dần dần Ngài mới thành lập cái tịnh tông học hội Úc Châu. Mới thành lập cái tịnh tông học viện Úc Châu. Và sau này mới lập các đạo tràng tịnh tông học hội thế giới. Đó. Ngài giảng, Ngài thường nhấn mạnh và nói rất nhiều lần, nói rằng cái người sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam, nói rằng cái người tu bây giờ 1.000 người niệm Phật, may ra mới có 1-2 người được vãng sinh. Nha, chúng ta nhớ, vì đâu mà Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Lý Bình Nam đều là hóa thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái điều này chính Đại Lão Pháp Sư Tịnh Không Ngài xác nhận điều đó. Cho nên hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà nói với chúng ta rằng cái thời mạt pháp này 1.000 người niệm Phật mới có 1-2 người vãng sinh, còn lại 998-99 người đi đâu các quý vị? Đi đâu? Tiếp tục luân hồi ở trong 6 nẻo trời người Atula, thậm chí có người còn vào súc sinh ngạ quỷ, thậm chí còn vào cả địa ngục nữa cơ. Người niệm Phật chúng ta không phải là không vào địa ngục. Niệm Phật mà dùng cái tâm không chân chính, tà tâm, cống cao ngã mạn tâm và tham sân si tâm thì vẫn vào địa ngục như thường các quý vị. Các quý vị có thể đọc cái quyển Trúc Song Tùy Bút của Ngài Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư. Sợ lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học thường hay đọc cái quyển sách này nhiều lần rồi, thấy rất là sợ. Người xuất gia cũng gì, cũng đọa vào trong địa ngục như thường các quý vị. Vì sao? Vì người xuất gia mà không tu theo chính pháp của Phật, cống cao ngã mạn, tham sân si, lừa gạt tín đồ Phật tử để kiếm tiền sống đỡ qua ngày đoạn tháng, thì người xuất gia như thế sau khi mất đi phải nhẹ thì phải làm thân súc sinh, trâu bò chó lợn để mà kéo cày trả nợ trong nhà trong cửa cho người ta. Nặng thì vào làm thân quỷ đói để ngày đêm khổ đau. Nặng nữa thì vào trong A Tỳ địa ngục để thọ báo không biết ngày nào mới có cơ hội được thoát ra. Đấy, cho nên nay chúng ta niệm Phật muốn cho được vãng sinh, muốn cho một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải niệm làm sao đó cho nó nhiều vào. Bước đầu là cứ niệm nhiều đó. Quan điểm của chúng tôi là bước đầu cứ niệm nhiều. Giống như nước đục ấy mà. Nước đục ấy, chúng ta muốn cho nó trong thì phải lọc nhiều lần hay mấy lần hay một lần. Lọc nhiều lần vào, nó sẽ trong. Ví dụ như là nồi canh của chúng ta ấy mà. Mà chúng ta cho nó nhiều muối quá nó mặn thì bây giờ phải làm cái gì để cho nó hết mặn? Cho nhiều mì chính hay cho nhiều đường? Mì chính hả? Cho nhiều mì chính vào nó ngọt, nó có hết mặn không? Không, nó lại càng khó ăn các quý vị. Canh mà mặn nó nhiều, muối quá mà càng cho mì chính nhiều nó lại càng gì? Càng khó ăn. Hoặc là cho nhiều đường vào nữa để cho nó ngọt, cho nó bớt mặn đi có được không? Không, lại cũng càng khó ăn. Mà một cách duy nhất đó chúng ta muốn cho nó gì? Bớt mặn và hết mặn đó là cho gì? Cho nước vào. cho thêm nước vào thì muối kia sẽ dung hòa và nó chia đều ra thì nó sẽ bớt mặn và hết mặn và vừa thôi, ngon thôi. Đấy, chúng ta tu hành cũng như thế, cũng nên phải như thế. Muối mặn kia dụ cho gì? Dụ cho cái tâm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dây cấm thủ chúng ta ấy. Còn nước ấy, ví như gì? Ví như lòng từ bi hỷ xả, ví như tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả của chúng ta ấy. Lấy tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, lấy cái sự tinh tiến tu hành của chúng ta đó là nước gì? Lấy nước tinh tiến để đổ vào trong cái nồi canh gì? Nồi canh từ bi hỷ xả ấy. Thì đương nhiên cái muối gì? Muối tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dây cấm thủ kia nó sẽ gì? Nhạt dần đi. Được chưa? Tu như vậy được chưa? Đó, nên niệm Phật như thế. Có hiểu được không? Đấy. Cho nên cái nguyện thứ 16 này của Đức á, từ phụ A Di Đà Phật khi chưa thành Phật, ngài nguyện là thế giới của ngài không có những cái tiếng ác, tiếng xấu như thế. Thì nay chúng ta muốn chắc chắn một đời vãng sinh thì ngoài tinh tiến tu hành ra, chúng ta không nói, không được nói những lời nói ác, nói xấu, nói thô tục nữa, nói cho người khác đau khổ nữa. Mà người ta mắng mình, nhiếc mình cũng nên gì? Nên chắp tay làm sao? A Di Đà Phật. Người ta nói mình có lỗi, mình bảo vâng ạ, dạ, cháu biết, hoặc là tôi biết rồi, tôi sẽ dần dần tôi sẽ sửa, tôi sẽ cố gắng tôi sửa. Thế là mình gì? Mình họ chỉ lỗi cho mình có lỗi thì mình sửa, mình không có lỗi mình cũng nhận để mình sửa, để cho họ hoan hỉ, để không đối đầu với nhau. Đấy, người tu phải như thế. Tất nhiên không phải chúng ta làm được ngay đâu. Không phải là sau khi nghe thầy nói như vậy tất cả chúng ta ngồi đây đều chuyển đổi tâm được ngay đâu. Nó là cái thói quen, nó là cái tập khí ăn vào trong á, tàng thức a lại ra chúng ta nhiều nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải một đời một kiếp. Cho nên á, chúng ta phải tập dần dần. Các vị tu cứ đối với cái đó thì dần dần, bằng cách giống như người lọc nước, muốn lọc nước á, đục thành nước trong thì họ dùng cái miếng vải, mấy miếng vải người ta lót vào với nhau và người ta đổ từ cốc này sang cốc kia. Một lần chưa trong thì hai lần chưa trong, ba lần chưa trong thì 5, 7, 10 lần thì nước chắc chắn sẽ phải gì? Phải trong. Vậy chúng ta tham sân si ở trong bản tâm của chúng ta, trong a lại gia thức chúng ta nó vốn sẵn là nhiều đời nhiều kiếp vô từ vô thủy rồi. Nay tu một lúc nó chưa hết đâu, giống như nước đục lọc một lần chưa sạch thì chúng ta chịu khó niệm Phật cho thật gì? Thật nhiều. Ai rảnh lúc nào niệm lúc đó. Như hôm trước thầy nói với các vị là có cái cối chàng, mỗi Phật tử chúng ta nên có một cối chàng đeo trên tay. Chàng gì cũng được, chàng ngọc cũng được, chàng đá cũng được, chàng gỗ cũng được, chàng nhựa cũng được, tùy theo. Đó. Nhưng có một cối chàng đeo trên tay như thế này để làm gì? Vừa chúng ta Phật tử đeo cối chàng trên tay nhìn nó thiện lắm các vị ạ. Chưa biết là con người thế nào, nhưng mà thấy đeo một cái cối chàng trên tay thế này và biết người đó chắc chắn là Phật gì? 80-90% là Phật tử rồi. Đeo cối chàng đấy nhá, còn đeo cái vòng để trang trí thì nó lại khác. Đeo cối chàng trên tay và đặc biệt nhìn thấy người đó thỉnh thoảng lấy cối chàng xuống để trước ngực để lần lần thế này biết người đó 100% là Phật tử. Nếu không phải Phật tử thì người đó không bao giờ cầm cối chàng mà lần lần như thế này. Đó. Không 100 thì cũng 99.9% là Phật tử. Đó. Cho nên các vị một có sâu chuỗi chàng trên tay như vậy, vừa là để thức tỉnh và luôn luôn nhắc nhở mình ra, này mình ơi, mình ở đây không phải là gọi bạn trai bạn gái nhá, gọi mình đây là gọi chính mình nhé. Có người lại hiểu lầm lại chết. Lại tí nữa lại bảo là lại chạy ra theo thầy, thầy giảng trong thầy ra bảo lúc nãy thầy gọi con hả? Thế thì chết toi thầy. Đấy. Bảo này mình ơi, thế là gọi tự mình đánh thức mình ấy. Mình đã làm một Phật tử rồi. Cố chàng trên tay này là bằng chứng gì? Mình đã làm một Phật tử rồi. Cho nên á, cái tâm thức mình muốn đi chơi, muốn đến ngồi chơi để tán gẫu với bạn bè. Mình nhắc tự nhắc nhở mình là Phật tử rồi, cho nên thôi không đi nữa, ở nhà để niệm gì? Để niệm Phật. Hoặc theo đạo tràng để niệm gì? Để niệm Phật. Đấy, tự nó có công năng tự nhắc nhở như vậy. Hoặc rằng á, mỗi khi mình gì thích ngồi xem tivi, mình lại nhớ đến cố chàng mình, ôi mình là Phật tử rồi, tại sao mình không lo niệm Phật để cầu sinh tịnh độ nhỉ? Mình cứ ngồi xem tivi vô bổ như thế này, nó cũng có công năng giải trí thật, nhưng mà nó không giúp cho mình thoát khỏi sinh tử luân hồi khổ đau. Nó chỉ giải trí giải sầu một chút thôi, nhưng có khi lại càng sầu thêm. Giống như là người say rượu mà cái gì nhỉ, cái gì lòng sầu lấy rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm cái gì đấy, câu nói đấy đúng không? Cái gì nhỉ? Cái gì đấy, nói chung nôm na giống như là gì? Trong lòng mà buồn phiền á, lấy rượu để giải sầu á, thì sầu càng sầu thêm á. Nay chúng ta mà cứ bảo là lấy tivi để mà giải sầu á, ôi rồi người nào mà nghiện xem tivi các vị ạ, cái tâm người đó thì nó theo cái những cái nhân vật ở trong cái gì bộ phim ấy. Thấy nhân vật ở trong phim đau khổ chúng ta có vui không? Đặc biệt nhân vật nào đó mà là thần tượng của chúng ta, idol của chúng ta thì thôi rồi, nhân vật đó khổ thì chúng ta gì? Buồn, chúng ta lo, thậm chí là gì? Chúng ta gì? Chúng ta khóc cho họ. Chúng ta đang bị gì? Cái giả nó lừa. Nhân vật khổ trong phim có phải nó khổ thật không? Nó đóng giả nó khổ mà khổ đâu. Nó đóng xong ra nó đi, nó lại đi ăn uống đàn đúm với nhau, ăn uống là họ dô ta, uống rượu uống bia với nhau, họ dô ta ăn uống thâu đêm mà. Đâu nó có khổ. Chỉ có chúng ta là người mông muội, ngu si á, mới khổ hết ngày này qua ngày khác. Ôi dồi thương quá đi thôi. Như vậy là chúng ta đang bị gì? Bị cái thị giác, cái ảo giác của màn hình, màn ảnh á, của những nhân vật á, đóng phim gì, nó lừa chúng ta và chúng ta gì? Phiền não, chúng ta đau khổ, chúng ta lo lắng. Thậm chí có người gì? Thương cho nhân vật ngày xưa. Chúng tôi đi học có biết có một đại đức, chúng ta ngày xưa những cái các cụ ngày xưa nhiều tuổi có biết cái diễn viên rất nổi tiếng cùng với thời Lý Hùng với Diễm Hương, đó là diễn viên Lê Công Tuấn Anh ấy, nhớ không? Diễn viên rất nổi tiếng đúng không? Mà khi mà cái cậu ấy không biết làm sao mà cậu ấy tự tử, cậu ấy mất ấy, có một vị sư này buồn quá, 3 ngày nhịn ăn để gì? Thương cậu ấy quá cho 3 ngày nhịn ăn và cứ nhịn ăn thôi. Hỏi làm sao bảo là gì? Buồn quá. Nghe tin gì? Cái cậu diễn viên đấy nó tự tử cho nên nó buồn quá, nhịn ăn. Sau 3 ngày nhịn ăn thì thầy cũng ốm luôn cả mấy tuần. Khổ thân. Đấy, đấy là gọi là chúng ta vì xem phim hay xem mấy gì đó, cái đấy thì thôi cũng giải trí thỉnh thoảng thì cũng được, nhưng mà dành ít thời gian cho nó thôi. Mà bây giờ các cụ Phật tử chúng ta muốn cầu sinh Tây Phương, muốn một đời hết khổ, muốn được chứng được cái thân thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn mau thành Phật đó, tần độ chúng sinh không bao giờ bị thoái chuyển nó, thì dành cái thời gian mà làm cái gì nhỉ? Cái thế này này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải lên đây mới niệm Phật đâu nhá, mà ở nhà chúng ta cũng phải niệm Phật. Thậm chí ở nhà chúng ta phải niệm Phật nhiều hơn hay ít hơn lên đây? Nhiều hơn. Vì một tháng chúng ta mới có 3 ngày lên đây, còn 27 ngày chúng ta ở nhà. Nếu ai mà bảo rằng ở nhà chúng ta niệm Phật ít hơn trên này là nguy hiểm đấy, thầy chưa bao giờ dạy chúng ta như thế. Ở nhà chúng ta phải niệm Phật nhiều hơn, vì ở nhà là 27 ngày, lên đây có gì? Có 3 ngày trong một tháng thôi. Vậy ở nhà phải niệm Phật nhiều hơn, lên đây gấp nhiều nhiều lần. Đấy mới là tu hành đúng chính pháp. Đấy mới là làm theo lời Phật dạy. Đấy thế mới là người đi nghe pháp và thực hành theo lời giảng của các quý thầy vậy. Đó, xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng chính gì? Sự tinh tiến của chúng ta, bằng chính sự tu tập các thiện pháp của chúng ta, đó chính là gì? niệm Phật cho thật nhiều trước mắt đã, giai đoạn đầu. Giai đoạn hai tiến lên đó là niệm Phật gì? Học niệm Phật được nhất gì? Được nhất tâm. Chúng ta lên đây chuyên tu, bỏ hết tất cả điện thoại, không nghe điện thoại, không gọi điện thoại, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày hai bữa cơm, một bữa cháo, tu tập vào sáu thời như vậy, chuyên tu sáu thời như vậy. Đây chính là phương pháp học niệm Phật đạt được nhất gì? Nhất tâm. Tôi biết ở trong đây có người chúng ta lên đây tu ba ngày, các vị buông hết, buông tất cả, buông cả thân tâm để gì? Một lòng niệm Phật thôi. Những vị này á, thì có thể phải nói là đạt được cái trạng thái gọi là niệm Phật thành phiến. Nhất tâm thì chắc là chưa, nhưng mà niệm Phật thành phiến. Thành phiến này, tức phiến ở đây tức là tờ giấy, là mỏng. Giống như quyển kinh này này, quyển sách này, quyển kinh này. Một tờ giấy có gọi là quyển kinh không? Nhiều tờ giấy được cái chép á, lời kinh trên này khâu lại với nhau, chắp lại với nhau, vá lại với nhau, khâu lại với nhau á, đóng thành một tập như thế này gọi là một tờ giấy hay một quyển kinh? Gọi là một quyển kinh. Niệm Phật cũng như vậy, chúng ta niệm được nhiều phiến, giống như nhiều tờ giấy góp vào nó sẽ thành niệm Phật, dần dần sẽ đạt được niệm Phật nhất gì? Nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn tức là ngày 24 tiếng đồng hồ không bao giờ nó gì, tâm của mình nó đi ra bên ngoài, không bao giờ nó bị động loạn, bao giờ nó cũng ở trong câu gì? Phật hiệu. Chúng ta làm gì nó cũng ở trong câu Phật hiệu. Thậm chí chúng ta đi cuốc, đi cày, đi cấy nó cũng ở trong câu Phật hiệu. Chúng ta lái xe nó vẫn cũng ở trong câu Phật hiệu. Tuy lái xe đó nhưng mà chúng ta vẫn niệm Phật bình thường. Tuy niệm Phật nhưng mà chúng ta gì? Vẫn nhìn thấy đường, vẫn tham gia giao thông gì? Đúng theo quy định pháp luật bình thường. Vẫn tỉnh giác, mọi cái vẫn hiểu biết, không chỉ hiểu biết bình thường mà hiểu biết rất là gì? Rõ ràng, minh bạch nữa. Đó gọi là người đạt được trạng thái niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Trí tuệ tự nhiên được khai thông, được khai mở. Trí tuệ của ta đồng với trí tuệ của các bậc thánh tăng Bồ Tát không ai không khác vậy. Nếu đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội thì vô sư trí tự nhiên sẽ sinh ra, tự nhiên sẽ phát sinh ra. Giống như cái viên ngọc ấy mà, chúng ta nhìn bình thường nó như là đá, nhưng mà khi chúng ta mài rũa và gì, đánh bóng lên rồi, người ta có gọi là viên đá nữa không? Người ta gọi là ngọc chứ không gọi là đá nữa. Nhưng khi chưa được mài, được đánh, được bóng, nó vẫn là ngọc, bản chất của nó vẫn là ngọc, nhưng mà không có mấy ai biết nó là ngọc cả, vì bên ngoài nó cũng xù xì, cũng chẳng khác gì cái hòn đá cả. Chúng ta thấy đi qua chùa Khai Nguyên có thấy mấy viên ngọc thô vẫn còn đấy mà, ai đến cũng bảo ô sao cái hòn đá này nhà chùa lấy gì về nhiều đá thế. Họ bảo thế, bảo là ngọc đấy, người ta bảo có ngọc gì ngọc thế này, đá đấy chứ. Nhất là mấy cụ già ở địa phương, ở quê đi lên chùa lễ Phật ở các cái địa phương, các tỉnh, các huyện, các xã, đi lên cứ bảo chùa Khai Nguyên chúng ta có tượng Phật ngọc, nhìn lễ ở trên thì tượng Phật ngọc thì đẹp như thế, bảo đi xuống xưởng để xem ngọc như thế nào, xuống xưởng ngọc nhìn chả khác gì hòn đá cả. Các cụ cứ cãi nhau là gì, đá đấy chứ. Có người hiểu biết hơn thì bảo ngọc đấy, những đại đa số thì bảo đá đấy, ngọc gì ngọc, cái này ngọc ở trên nó đẹp thế cơ mà, ở đây nhìn thì nó xù xì mô dỗ mê dễ, khác gì viên đá suối đâu. Thế là cãi nhau một hồi, in cụ tỏi thấy thầy đứng đấy lại bảo đi đây, sang đây hỏi thầy là biết ngay, kéo sang hỏi thầy là ngọc hay là đá. Hỏi thầy rồi nhưng mà cái người mà không biết kia vẫn cứ gì đá. Có người hỏi thầy rồi nhưng vẫn cứ bảo là đá, tôi chắc chắn đây là đá. Thế mình cười, mình bảo đây ngọc đấy các cụ ạ. Thế mới tròn mắt lên bảo cái gì, thầy bảo ngọc đấy, ngọc sao ngọc ở trên kia nhìn pho tượng nó xanh nó đẹp thế cơ mà, sao ngọc ở đây sao nhìn nó cứ trắng trắng như là hòn đá cuội ấy. Bản chất của nó là ngọc, nhưng mà chưa mài chưa rũa thì nhìn nó như là đá. Bản chất nó là đá, có mài có rúa thì nó có thành ngọc được không? Có không? Không. Đấy, cái bản chất nó là ngọc ở đây dụ cho gì? Dụ cho cái Phật tính ở trong mỗi chúng ta, cái trí tuệ, cái tâm gì? Cái tâm thanh tịnh, gọi là cái trí vô sư ấy, ở trong mỗi chúng ta nó sẵn có. Giống như tự tính gì của ngọc, nó vốn là ngọc, nhưng mà chưa mài, chưa rũa thì nhìn không ra ngọc. Chúng ta cũng thế, trong mỗi chúng sinh, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đều có Phật tính, đúng không? Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Vậy trong mỗi chúng sinh gì? Đều có Phật tính. Nhưng nếu chúng ta không tu, cái Phật đó, Phật tính nó có lộ ra không? Không, cũng giống như viên ngọc thô kia. Nếu chưa mài, chưa rũa, nó có nhận ra, dễ nhận ra nó là ngọc không? Không nhận ra được nó là ngọc. Mà đại đa số đều thấy nó chỉ như là một viên đá mà thôi, không thấy giá trị của nó. Nhưng khi được mài, được rũa, nó sáng, nó bóng lên như thế này rồi, mọi người thấy nhìn thấy giá trị của nó không? Giá trị của nó rất là đẹp. Mà khi nó thành ngọc rồi, như thế này rồi, có bảo nó thành đá, nó có thành nữa không? Không thành nữa. Mà nhìn như thế này, có ai bảo nó là đá nữa không? Cũng không bảo nữa. Thì nhìn từ trong ra ngoài, trong thì nó vốn là ngọc, ngoài thì nó đã được mài rũa, sáng sủa, đẹp đẽ, tinh tươm ra rồi á, bao nhiêu những cái gì, cái vẻ đẹp nó phô á, hết á, ra ngoài rồi á, mọi người nhìn thấy rõ một một rồi á, thì chẳng khác gì mà chúng ta gì, tu tập mà khiến cho cái tâm thanh tịnh bồ đề của chúng ta gì, nó lộ ra ngoài, trí tuệ nó gì, nó phát ra ngoài, vô sư trí do công đức niệm Phật gì, nó sinh ra rồi ấy. Đấy, cho nên thôi các Phật tử cố gắng, bước đầu tiên là niệm Phật cho nhiều, bước thứ hai là thỉnh thoảng tham gia khóa chuyên tu như thế này, để cho gì, để cho rèn luyện cái niệm Phật gì, cái pháp niệm Phật thành phiến của chúng ta do công đức chuyên tu mà gì, mà huân tập dần được. Và dần dần sau này, nếu đời nay chúng ta chưa được niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì niệm Phật thành phiến cũng được vãng sinh các quý vị. Vì sao? Vì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là niệm Phật thành phiến nó có gì? Nó có công đức rất là lớn, hàng phàm phu không thể diễn tả hết được. Mà người niệm Phật thành phiến thường là tới khi do có công đức nhiều như thế, phàm phu không thể diễn tả hết được, cho nên sau khi họ sắp sửa xả bỏ báo thân á, thường là họ nhớ Phật và họ niệm Phật, họ nhất tâm họ niệm Phật được thành phiến, và khi đó A Di Đà Phật sẽ gì? Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ, sẽ hiện ra trước mắt người đó và phóng đại quang minh á, duỗi cánh tay vàng á, thả đóa sen á, sen hồng hoặc đóa sen vàng hoặc đóa sen bạc xuống đi cho chúng ta, và chúng thần thức chúng ta nhẹ nhàng á, bước về đó, quỳ gối trên đó hoặc đứng trên đó, trang nghiêm chắp tay niệm A Di Đà Phật và theo sau gót Phật thẳng về Tây Phương. Đấy, niệm Phật thành phiến nó có gì? Nó có công đức lớn lao như thế. Nó hay giúp cho chúng ta gì? Trước khi, trong khi và sau khi tắt hơi thở, nói nôm na là chết, chúng ta thường giữ được tâm là gì? Chính niệm, không bị tán loạn. Dù cho có bệnh khổ đau như là ung thư, đau cắt ruột, cắt gan, cắt từng thớ thịt, cắt từng thấu từng xương tủy như thế, nhưng mà cái đau đó nó không tác động gì đến tâm thức của chúng ta. Cho nên đau chỉ là ở bên ngoài thân, không tác động được đến tâm. Cho nên tâm không nghĩ tới đau, vì vậy nó không cảm thấy đau, mà chỉ có nhớ câu A Di Đà Phật và niệm Phật mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy nhiều người bị bệnh ung thư ở ngoài đời, họ không biết tới Tam Bảo, không biết tới câu Phật hiệu, cho nên khi sắp chết á, nó vỡ mà cái ung thư, cái khối u mà nó vỡ mà nó đau đớn là vô cùng các quý vị. Họ rên xiết, họ thậm chí là phải tiêm móc phin vào để cho nó đỡ gì, đỡ đau. Nhưng mà người bị bệnh mà biết á, tới Tam Bảo, quy Tam Bảo, biết tới câu Hồng Danh á, Phật hiệu A Di Đà Phật, họ nhất tâm họ niệm Phật, không đau tí nào. Có nhiều người đến nói với chúng tôi rằng á, mẹ của con ung thư hay bà con ung thư hoặc là bố con ung thư hoặc là con của con ung thư vân vân đó, trước khi mất cụ tỉnh táo và niệm Phật không đau đớn một chút nào, mà trước đó thì chưa biết niệm Phật thì cụ đau đớn, kêu la ầm ĩ cả ngày cả đêm, không ngủ được, người nhà không ngủ được. Nhưng từ khi cụ biết Phật Pháp, cụ biết niệm Phật một cái, cụ giảm đau, mà cho đến thì trước khi cụ ra đi, cụ không đau thế nào. Mà thậm chí trước khi cụ đi, cụ còn tươi cười và dặn dò mọi người rằng ở nhà mọi người sống phải yêu thương nhau, phải niệm Phật thế này, thế nói kia, vân vân. Cụ ra đi một cách nhẹ nhàng. Chúng ta thấy cũng là người bị bệnh nan y, quái ác như thế. Mà có người thì đau khổ, vật lộn, do không biết tới Tam Bảo, không biết tới câu Phật hiệu A-di-đà. Còn có người biết Tam Bảo, biết câu Phật hiệu A-di-đà, nhất tâm một niệm Phật, không đau chút nào. Đấy là chúng ta thấy công đức của Phật ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Cho nên A-di-đà Phật mới được ví như là câu Phật hiệu A-di-đà Phật, ví như là vị đại lương gì? Đại lương y, có thể chữa được tất cả các bệnh cho chúng sinh, cho dù bệnh đó là bệnh gì? Bệnh khổ về thân. Nhưng có người lại hỏi, nói là chữa được tất câu một câu Phật hiệu A-di-đà, chữa được tất cả các bệnh, sao không khỏi bệnh ung thư? Xin thưa các quý vị, người đó mệnh hết. Họ không muốn thọ cái tấm thân này ở lại thế gian thêm một ngày nào nữa, cho gì? Cho phải đau khổ. Họ niệm Phật đã được thành viến, đã được nhất tâm bất loạn trong cái lúc đó rồi, A-di-đà Phật hiện ra rồi, tiếp đó nào rồi họ ở lại cái thế giới này làm gì để cho nó khổ? Cái tấm thân do gì? Máu huyết cha mẹ sinh ra này, lớn lên bằng nhiều thứ ăn tạp này mà gì, nó tồn tại được. 3 ngày không tắm thì nó mùi thơm khăm khắp nó phát ra. 7 ngày tắt hơi thở thì còn thối hơn là con cóc chết. Chúng ta biết cóc chết nó thối thế nào chưa? Nhưng mà người thối nó còn khủng khiếp hơn cóc chết. Người thối nó còn kinh hơn là cả cóc thối các quý vị. Các vị ngửi người mùi người thối chưa? Nó thối, nó tanh tanh, nó nồng nồng, nó lại hăng hắc, nó khó chịu lắm đấy. Mùi cóc thối và nó thối thì nó thối khắm đi. Nhưng mà mùi người chết nó là tanh tanh, nó nồng nồng, nó lại hăng hắc, nó lại khăm khắm nữa. Đấy. Thế mới kinh. Nhưng đấy là người chết không tu. Chứ còn người chết mà tu mà cao tăng và cao tăng đắc đạo, người chết á, không hôi không thối một tí nào, mà lại còn gì? Ngược lại lại còn gì? Lại còn thơm mới hay chứ lại. Đi ngược lại toàn bộ cái quy luật vận hành của khoa học hiện đại chứng minh nhé, logic là người chết là gì? Các tế bào trên thân thể thì nó phân hủy. Cho nên thì các tế bào sống nó chết đi thì thân thể chúng ta hoại và nó gì? Nó sinh ra hoại tử và sinh ra gì? Sinh ra mùi hôi thối. Ấy nhưng mà có những bậc pháp sư, có những bậc cao tăng, những bậc tôn túc, thậm chí là những cư sĩ Phật tử chúng ta nhất tâm niệm Phật, ăn chay giữ giới niệm Phật một đời, đến khi xả bỏ vào thân, biết trước ngày giờ vãng sinh, thân thể để lại có khi 7 ngày vẫn thơm bình thường. Có người 3 năm sau nhập tháp rồi mở ra gì vẫn thơm bình thường. Như là Nhục Thân Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, mấy năm trước ngài tịch xong rồi, sau 3 năm sau mở khám ra, mở cái lu ra, ngài vẫn ngồi kiết già trong đó, tóc mọc ra, móng tay móng chân là mọc ra, y áo thì có mỗi cái y áo của ngài thì rách đi, nhưng thân thể thì vẫn gì, nó teo lại thôi, teo cơ teo thịt lại thôi, tóc vẫn mọc ra. Tóc mọc ra trắng xóa đấy. Móng tay mọc dài, móng chân mọc dài ra một tí. Mở ra, mở khám ra một cái hương thơm gì ngào ngạt tỏa ra. Chúng ta thấy nếu mà đem giải thích về khoa học, về người chết 3 năm mở ra thì chúng ta thấy thế nào? Không cần phải dùng gì ạ, bất cứ một cái loại thuốc gì để ngâm, để tẩm, để ướp nhé. Không có. Lục phủ ngũ tạng của ngài vẫn giữ nguyên, không có đồng chạm bất cứ đến dao kéo gì, tức là không có mổ xẻ, không có xử lý bất cứ một cái gì theo khoa học cả. Cả đời ngài chỉ có một câu Phật hiệu A Di Đà Phật và cày ruộng để lấy ngô khoai sắn để trợ cấp cho dân nghèo mà thôi, phát cho dân nghèo mà thôi. Một câu Phật hiệu niệm suốt đời, 112 tuổi tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh. Đó, chúng ta thấy công đức niệm Phật lớn lao như thế. Nay chúng ta còn không tin, không y giáo phụng hành, còn nghi ngờ cái điều gì nữa. Đó, các ngài đã biểu diễn cho chúng ta, các ngài đã vạch ra một con đường cho chúng ta đi như thế rồi, chúng ta không đi được thì không phải lỗi của Phật Bồ Tát vậy. Đó. Cho nên qua đây thì cũng thấy thì nhắc nhở các Phật tử chúng ta cố gắng tinh tiến. Đấy, muốn chúng ta không sinh vào quái ác, không nghe tiếng ác thì ráng niệm Phật cho nó nhiều, rồi hướng đến niệm Phật thành phiến, rồi hướng đến niệm Phật gì? Nhất tâm. Bao giờ đến đoạn chúng ta niệm Phật nhất tâm là thôi, vạn duyên buông xuống một câu Phật hiệu. Ngày ăn một bữa hoặc hai bữa rồi xong rồi thì niệm Phật mà chờ Phật đón thôi, không làm cái gì nữa, mọi cái buông hết. Mà làm muốn cái làm cái này á, làm được cái này thì tại gia chúng ta thì cũng là một điều hơi khó đấy nhá. Buông hết thì làm thế nào đây nhỉ? Sổ đỏ cho con rồi, nhà cửa sang tên nó rồi, gặp cái thằng con nó có hiếu á, đứa con có hiếu á thì không sao, đứa con bất hiếu là gì, nó sổ đỏ sang tên nó rồi, nhà đứng tên nó rồi, nó đem nó cắm ngân hàng, nó để đóm cờ bạc thì thôi rồi, cả nhà ra đê mà ở, lúc đó mình còn chỗ nào để đi về nữa không? Khổ đấy. Cho nên là tại gia cũng khó đấy nhá, không đơn giản. Còn ở trong chùa các thầy thì nó cũng dễ thôi, nhưng nói là dễ nhưng không, cũng không phải là dễ, nếu chúng ta không buông được. Nếu cứ tham vào danh lợi, danh văn lợi dưỡng của thế tục cũng không buông được đâu. Nhưng trong đạo thì dễ buông hơn. Ví dụ như thầy bây giờ bảo buông, thầy chỉ cần nghỉ tất cả mọi công việc giáo hội, mọi công việc, kể cả việc hoằng pháp lên giảng như thế cũng buông hết. Đấy, lên làm một cái cốc nhỏ nhỏ ở trên đồi trên núi này thôi, buông hết. Ngày một bữa cơm và một lòng niệm Phật, thế thì được, chẳng bận rộn đến ai. Mà bây giờ các thầy mà buông hết để niệm Phật như vậy, để cầu sinh một đời cũng chả ai quan tâm đâu, có đúng không? Hả? Phải, đúng không? Cho mà chàng vỗ tay. À, vỗ tay là được mà. Có thể vỗ tay được, có sao đâu. Thầy mà buông được hết tất cả để niệm Phật, để cầu vãng sinh một đời thì đáng buồn hay đáng vui? Vui hay buồn? Vui thì vỗ tay là đúng, làm gì mà lại còn nói là sai. Thì sợ rằng thầy không buông được mà cứ lo việc giáo hội, việc chùa, việc chiền, việc đệ tử, rồi việc này việc nọ, tới khi cần tử nghiệp nó đến mà vẫn không buông được, mà lại tiếp tục tái sinh đến đời sau, đi ở trong lục đạo mới là khổ. Chứ còn buông được để niệm Phật, để một đời vãng sinh là vui, là đáng mừng chứ. Vỗ, người nào vỗ tay là tán thưởng, người nào không vỗ tay là không tán thưởng. Đấy, lần này vỗ tay là được 10 điểm nha. Yeah. Không lắc đầu gì, vỗ tay được 10 điểm đấy chứ. Đấy. Đấy, người xuất gia thì nếu mà buông được á, thì dễ phần buông. Tại gia chúng ta nếu muốn buông á, thì phải buông hết. Sổ đỏ, tiền tài của cải bao nhiêu á, chia cho con trai, con gái, con dâu, con rể, chia đều chúng nó hết. Hoặc là gì, con nào nó có trọng trách hơn thì cho nó hơn một tí. Sao mẹ hai bàn tay trắng, mẹ đến chùa, mẹ niệm Phật. Chỉ cần là sau khi á, nghe tin mẹ vãng sinh Tây Phương, các con đừng làm phiền mẹ, đừng có bắt các thầy phải trả lại cái thân xác của bố mẹ cho gì về nhà để các con làm ma to để báo hiếu. Chỉ cần các con đồng ý là cho bạn đồng tu với các thầy ở chùa gì, làm một cái lễ tang nho nhỏ, trợ niệm để niệm Phật, để tiến đưa mẹ về Tây Phương, đưa bố về Tây Phương, sau đó cái tâm thân đó để đem hỏa thiêu xong về gì, về nhập tháp hay về làm gì đó, nó đơn giản thôi. Chỉ cần các con đồng ý và ký vào cái đơn đấy cho mẹ thôi, hoặc cho bố thôi, thế là gì? Xong, buông hết rồi đến chùa thì làm công quả, nhất tâm niệm Phật, làm công quả để tu. Như thế thì cơ hội vãng sinh chúng ta gần như nắm chắc ở trong gì? Lòng bàn tay. Nhưng mà như thế có dễ không? Khó đấy. Khó lắm hả? Vì sao mà khó lắm? Khổ lắm, cái nghiệp chướng nó ràng buộc. Ấy bảo là lên chùa niệm Phật, nhưng mà lại còn nhớ gì? Nhớ cái nồi thịt kho tàu ấy, thì làm sao mà lại thu được? Hả? À, không nhớ nồi thịt kho tàu thì là gì? Các cụ bà thì nhớ cụ ông người nhà thì làm sao mà lại mà buông được? Đúng không? Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, nay bỏ ông đi tu 3 ngày thì được, bỏ ông đi tu cả đời còn lại thì tội lắm. Thương ông ấy lắm, thì ông ấy nhà thì ông ốm yếu chả ai thổi cơm cho ông ăn, ông đi ra đi vào chả ai có người để trò chuyện. Bao nhiêu năm tình cảm vợ chồng, nay bỏ ông để đi tu để cầu đạo giải thoát như thế thì làm sao mà để được. Cho nên thôi, lạy Phật lạy Tổ, thôi con tu được bao nhiêu thì được, ngài đoán con về cũng được, mà bỏ con lại thì con cũng phải chịu thôi. Đấy, đến lúc đấy nó là ở cái kiểu buông xuôi như thế. Hoặc là có cụ có Phật tử thì sao? Do yêu con thương cháu, hoặc là do thương con yêu cháu quá, cho nên là ở 3 ngày thì được, chứ bảo cả 7 ngày thì dài quá. Đấy, cũng khó đấy. Buông 3 ngày thì có thể buông được, và buông 7 ngày thì ôi trời ơi dài thế. Tu dài như thế, tu 7 ngày cơ. Cho nên lần trước là 7 ngày đấy, lần đầu tiên là 7 ngày đấy, đúng không? Nhưng thấy dài quá nhiều Phật tử kêu, cho nên thầy bảo thôi 7 ngày hơi dài thì thôi cho xuống 3, không có thì dần dần thì bỏ thầy bỏ chùa mà chạy mất dép. Cho nên từ 7 xuống 3, không biết 3 rồi còn muốn xuống 1 nữa không? Hả? Ai muốn xuống 1 thì giơ tay. Không có à? Thế 3 à? 3 là vừa hả? 3 là vừa hay là ít? Ít hả? Thế thôi xong ngày hôm nay mọi người cứ ở lại tu trên này luôn, có gì đâu. Hả? Đó thật mà. Ở lại trên này tu, kể cả thầy không ở trên này, một cái nơi nó tu hành nó như thế này mà không tu được mới là phí chứ lại. Bỏ phí cả một đời tu đi các vị ạ. Chiều lại nhá, mây nó vờn, nó kéo đến nó vờn, nhìn trên núi cứ như là cõi Tây Phương Cực Lạc ấy, sướng thế còn gì nữa. Ấy ban ngày thì nó hơi nóng thật, nhưng ban đêm nó có mát không? Mát mà, mát như ở Đà Lạt thế này, như Tam Đảo này, sướng thế còn gì nữa. Như là Sapa này còn gì nữa. Cảnh giới ở bên ngoài thì cây cối, chim muông ca hót, cảnh giới như thời Đức Phật, thời còn tại thế này còn gì nữa mà không tu nó phí đi. Ấy nhớ nhà thì về xong thì lại lên mà tu. Bao giờ có pháp hội thì xuống. Ở đây mới là cái nơi tu hành tốt nhất trong đạo tràng của chúng ta. Mà thậm chí là tôi nói với các quý vị ở cả cái miền Bắc này, hay là cả cái đất nước này, tôi nghĩ rằng ở đây bây giờ đang là một cái nơi để tu hành tốt nhất cho chúng ta. Chùa Hương bây giờ biến thành nơi thắng cảnh rồi. Chúng ta vào đó không tu được nữa. Kể ra người vào cứ nườm nượp, làm sao mà tu được. Yên Tử ngày xưa là nơi đất Phật đấy, nhưng bây giờ xuống đó có tu được nữa không? Mọi người cũng đi ra đi vào nườm nượp ra, cũng biến thành một cái nơi văn hóa tâm linh du lịch rồi. Du lịch văn hóa tâm linh rồi, cũng không còn trang nghiêm thanh tịnh như thế này để tu nữa. Rồi ở Tây Thiên cũng ngày xưa cũng bảo là cái nơi mà gọi là thắng cảnh á, Tây Thiên đẹp đẽ, trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng bây giờ họ cũng làm cáp treo đi du lịch lủng lẳng ở trên đó rồi, khách ra khách vào cũng nườm nượp ra rồi, cũng không phải là nơi để chúng ta thì có thể yên tĩnh để chuyên tu mà không ai làm phiền như thế này nữa. Khai Nguyên đạo tràng của chúng ta là nơi hoằng pháp, bây giờ người đi ra đi vào cũng nườm nượp cả ngày, kể cả thứ hai, kể cả ngày ngày mưa ngày gió, ngày nắng nóng 38-40 độ vẫn có khách đi ra đi vào, cũng không phải là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh để cho chúng ta chuyên tu nữa. Nơi đó hoằng pháp thì được, Nhưng chuyên tu thì tôi nghĩ là miền Bắc này, thậm chí là cả cái đất nước này, nếu mà thành một cái ngôi chùa mà nơi mà có được vài chục, vài trăm người để tu á, thì tôi nghĩ không có đâu yên tĩnh bằng ở đây nữa. Chúng ta thấy không? Một số các Phật tử và một số các bác ở lãnh đạo trung ương đi về thắp hương ở đền Trung và chùa Tản Viên này, các bác ấy quý, các bác thích lắm. Thế tôi hỏi là vì sao mà các bác quý thích, và một cái nơi đẹp như thế này nhưng thầy vẫn giữ được cái sự cổ kính hoang sơ, không biến nó thành một cái nơi là gì, đô hội, không biến thành một cái nơi ồn á huyên náo kiếm tiền, thì quả thật là gì ạ, một ngôi chùa thực sự là một ngôi chùa, một cái địa điểm tâm linh á, để cho mọi người tìm đến để tĩnh tâm mỗi khi thứ bảy chủ nhật được nghỉ, để gì, mọi người tìm đến để tĩnh tâm lễ Phật, để tiếp tục cái năng lượng để ra để cống hiến cho đời vậy. Các bác nói như thế mà đúng, chúng ta thấy gì, đi từ dưới chân núi lên đây không có cái hàng quán nào. Cách đây mấy hôm thì từ Tết đến giờ mới thấy họ làm một cái quán nhỏ nhỏ ra trước cái đền Trung đó, nhưng không có bán được đâu, không bán được, thế đóng cửa suốt mà không bán được. Ấy, lên đây là có một cái hay như thế, mà chắc chắn là các vị yên tâm đi, chắc chắn rằng còn thầy ấy thì không bao giờ để cho cái ngôi chùa này biến thành một cái nơi gì họ bán thịt, bán cá, bán gì dê, bán thỏ, bán chó, bán rắn, bán cơm, bán phở ở trước cửa chùa, không bao giờ có. Nhưng hết đời thầy thì không ai nói trước được cái gì, vì thầy muốn giữ cho cái nơi đây, cái nơi đất Phật thật sự, cái nơi mà núi tổ linh thiêng thật sự. Đấy, nguyện thứ 16, nguyện thứ 17, nguyện như thế này: nguyện lớn thứ 17, khi con được thành Phật, nếu vô lượng chư Phật khắp trong 10 phương cõi được nghe danh hiệu con, chẳng tán dương khen ngợi khuyên xưng danh hiệu con, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở nguyện này thì Pháp Tạng Tỳ Khiêu nguyện rằng sau khi ngài thành Phật đó, ở khắp trong vô lượng cõi Phật, ở trong 10 phương thế giới, nghe được danh hiệu của ngài, tức là nghe được danh hiệu của ngài là danh hiệu gì? A Di Đà Phật, hay là vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô lượng công đức Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật, rồi nan na tư quang Phật, bất đoạn quang Phật, vân vân đó. Trong kinh này có nói đây, nói tổng quan có mười ba danh hiệu thường gọi của cho gì, cho Đức Phật A Di Đà, thường chỉ cho danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Ở đây ngài nói là gì, sau khi con thành Phật đó, các Đức Phật ở vô lượng vô biên đó, các cõi Phật ở khắp 10 phương nghe thấy danh hiệu của ngài mà chẳng tán dương khen ngợi, và không khuyên gì, không khuyên các tín đồ Phật tử, các Phật tử, các chúng sinh ở cõi ấy chỉ niệm danh hiệu của ngài á, thì ngài thề sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác, sẽ không thành Phật. Cho nên vì cái bản nguyện ấy, cho nên chúng ta thấy cái công đức trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nó thù thắng, nó siêu việt là như thế. Có những người nói rằng mấy ông theo pháp môn Tịnh Độ là bỏ gốc theo ngọn. Thế một lần đi họp trong miền Nam, có một thầy mặc y theo Nam Tông ngồi lân la lại bắt chuyện nói chuyện với chúng tôi. Biết chúng tôi là chánh văn phòng của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phụ trách phía Bắc, thầy cũng là Ban Hướng dẫn của một tỉnh ở trong miền trong miền Nam, ở mạn mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ấy, ở mạn trong đấy. Nên lân la bắt chuyện thì thầy mới hỏi là ở ngoài các thầy tu tập pháp môn gì. Tôi bảo bạch thầy, chúng con tu tập chủ yếu là theo pháp môn Tịnh Độ, lấy tịnh mật song tu, hoặc là tịnh mật giáo kiêm tu. Tức là giáo tức là gì, là giảng pháp, học pháp và giảng pháp. Tịnh tức là gì, kết hợp với trì gì, chỉ chú Đại Bi hay chỉ các chú của Phật đó, à, đấy là mật, còn tịnh là gì? Là chuyên niệm gì? A Di Đà Phật. Thế xong thầy mới nói là thầy có nghĩ rằng á, các thầy tu như vậy là đang bỏ gốc để theo ngọn không? À, thì tôi mới hỏi rằng á, theo thầy đâu là gốc và đâu là ngọn? Thầy bảo rằng á, tu theo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật là gốc, còn tu theo pháp A Di Đà Phật đó là gì? Là ngọn. Tôi mới cười, tôi mới bảo rằng á, ở trong Phật pháp không có gốc mà cũng chẳng có ngọn, vì tất cả đều là nhân duyên. Đức Phật nói là gì? Tất cả các pháp vốn là gì? Là không, do duyên mà gì? Mà sinh, và cũng do duyên mà diệt. Tất cả các pháp đều chỉ là gì? Phương tiện mà thôi. Cho nên hai người tôi với thầy ấy trò chuyện một chút, tranh luận một chút về Phật pháp, gọi là tranh luận, nhưng gọi là nói chuyện thì đúng hơn. Mình cũng từ tốn nói chuyện, đúng không? Xong thầy mới bảo là, nói chốt lại, thầy bảo là tại sao các thầy lại không niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật để cầu một đời chứng được tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tế Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, để diệt độ, để nhập Niết Bàn, mà lại đi niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương mới chứng thánh quả ở bên đó để làm gì? Cái gốc này không tu, tại sao đi tu cái ngọn? À, như vậy là các thầy đi làm trái lại với gì? Với lời Đức Bổn Sư, tức là Đức Phật Thích Ca đó, làm trái lại lời thầy, lời tổ, Đức Bổn Sư của mình. À, tôi mới nói rằng là, thưa thầy, thầy đang hiểu Phật pháp theo một cách là gì? Phiến diện. Phiến diện tức là hiểu theo gì? Lệch về một bên. Thầy nói rằng là chúng con niệm Phật là đi trái lại với lời Phật, bỏ gốc để theo ngọn. Như vậy là thầy đã hiểu sai rồi. Thế con hỏi thầy nhé, thế ở trong Phật thuyết A Di Đà Kinh, chứ có phải là nói rằng là chư thiên thuyết A Di Đà Kinh đâu, mà cũng có gọi là chư tổ thuyết A Di Đà Kinh đâu, là Phật thuyết A Di Đà Kinh. Và Phật thuyết đó là Phật nào? Có phải là Phật Thích A Di Đà ngài tự thuyết đâu, cũng chẳng là Phật Dược Sư thuyết, cũng chẳng phải là Phật Di Lặc thuyết, mà lại Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết gì? Thuyết A Di Đà Kinh. Vậy thầy bảo chúng con là làm trái với lời Phật, bỏ gốc theo ngọn. Vậy thì chúng con gì? Học theo lời Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, y giáo phụng hành, nhất tâm niệm Phật, trì trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Vậy mà thầy lại bảo là làm trái với lời Phật dạy. Ví dụ như chúng con gì? Đi sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu, chơi bời trác táng, bỏ bê việc học Phật, bỏ bê việc tu tập, bỏ bê việc giáo hóa chúng sinh, bỏ bê việc hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, thì mới gọi là làm trái với lời Phật. Nay chúng con ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, thậm chí cả ngồi thiền, làm chùa tô tượng đúc chuông, làm cái nơi gì y cứ cho tín đồ Phật tử có chỗ để quy tụ, để về, để vây quanh ngôi Tam Bảo để cùng nhau tu tập, cùng nhau hộ trì triển dương chính pháp của Đức Thế Tôn. Vậy có phải làm theo trái lời Phật không? Thầy đỏ tía tai mặt mày lên, thầy không nói được gì nữa. Xong đến chốt cuối cùng thì thầy vẫn nói lại với tôi là, nói tóm lại, các thầy tu theo tịnh độ này là bỏ gốc theo ngọn. Tôi mới nói vâng, bạch thầy, bỏ gốc theo ngọn mà được vãng sinh Tây Phương, được vĩnh viễn thoát khổ, được mau chứng được cái quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề như trong kinh Phật nói á, thì còn hơn là gì? Theo gốc nhưng mà luân hồi sinh tử, trầm luân trong lục đạo không biết bao giờ mới thoát ra được, Vậy theo thầy gốc tốt hay ngọn tốt? Thế là thôi không nói chuyện với thầy nữa. Thế là đứng dậy là phủi áo là đứng dậy là bỏ đi. Bỏ đi. Khổ, không ngờ cái ông dân tộc ông cũng lý luận ra phết. Đấy. Trong cuộc sống các quý vị đôi khi cũng gặp vào những cái trường hợp mà họ cố chấp lắm. Họ chấp pháp. Họ phải chấp là kinh của chúng tôi học này mới là kinh của Phật này. Còn kinh của các ông học không phải là kinh của Phật. À, vân vân rồi vân vân. Mệt lắm, trong đạo với nhau còn gặp chứ huống chi là ở ngoài đời nữa. Đấy, trong đạo đấy. Cùng sư với nhau, cùng tham gia ban hướng dẫn Phật tử trung ương với nhau đấy các vị nhé. Không đơn giản thế nào. Cho nên cái này thì thôi. Ở trong kinh này Phật dạy rồi, chúng ta cứ tin y giáo phụng hành, không có gốc có ngọn đâu, tất cả đều là do lý duyên sinh, lý duyên khởi, lý duyên diệt mà Phật nói kinh. Tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Phật để thuyết pháp. Nay chúng ta có duyên với pháp môn Tịnh Độ, đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng với vô lượng các đức Phật ở mười phương thế giới rồi. Chúng ta đã gì? Đã từng được nghe danh hiệu A Di Đà Phật ở vô số các đức Phật ở thời quá khứ rồi, nhưng mà do chúng ta tu gì? Chưa đến nơi đến chốn, cho nên chúng ta mới tu gieo duyên, niệm Phật gieo duyên. Vì vậy nay chúng ta gì? Mới có mặt ở đây. Nay chúng ta muốn tiếp tục gieo duyên hay là một đời được vãng sinh? Một đời vãng sinh. Muốn thì muốn. Nhưng điều quan trọng là phải làm gì ạ? Y giáo phụng hành, nhất tâm gì? Niệm Phật, phát nguyện vãng sinh thì mới có thể đạt được cái mục đích ấy. Cho nên từ đây về sau, bất cứ gặp một thầy nào hay một tín đồ Phật tử nào hay gặp một tôn giáo nào, họ nói rằng các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các thầy niệm Phật như thế không được vãng sinh đâu, làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy chỉ là kinh do các tổ gì bịa ra, phương tiện ra thôi, không phải là do Phật nói. Kinh đấy không phải do Phật Thích Ca nói mà do các tổ gì của Tịnh Độ, các tổ ấy bịa ra thôi, các tổ ấy chép ra thôi. Thì mình cũng chẳng nên cãi nhau làm gì, biết ngay người đó là người nó đang gì ạ? Đang chấp pháp, hoặc là người chấp pháp, hoặc là người đó là gì? Là không biết gì. Nghe người ta nói linh tinh và đi gì? Nói nó hơi đau một chút, đó gọi là cái gì nó gâu gâu nhỉ? Con gì nó hay gâu gâu? Con khuyển hả? Con khuyển nó gâu gâu, nó thì nó nghe cái con khuyển của nhà bên cạnh nó gâu gâu thì con khuyển này cũng chưa thấy ai đâu, nghe con khuyển nhà bên cạnh gâu gâu, con khuyển nhà mình cũng gì cũng gâu gâu. Người ta gọi là chó cắn gì, chó cắn càn, hay gọi là chó cắn gì, chó cắn ma, nhưng nó có thấy ma đâu. Nó nghe thì con cún nhà hàng xóm gâu gâu thì nó giật mình, nó cũng gâu gâu, nhưng thực tế nó chưa thấy cái gì cả. Người học đạo vội vàng tia phán xét giáo pháp, các pháp môn khác của nhà Phật là không đúng, là sai chính pháp, chỉ có pháp mình học mới là đúng, cũng chẳng khác gì con gì, con gì cắn càn. Tôi nói nó hơi đau thì thôi, nói chúng ta hiểu thôi nhá, con gì cắn càn tự hiểu thôi. Đó, cho nên chúng ta nghe họ nói về pháp môn Tịnh Độ này không phải của Phật nói, đó là tà đạo tà pháp, thì chúng ta thì thôi, những người đó không cần cãi nhau với họ, không cần tranh luận với họ, mà chúng ta chỉ để vàng A Di Đà Phật, và chúng ta thì nếu không thấy hợp thì chúng ta lánh ra chỗ khác, chúng ta niệm Phật, cần gì phải tranh luận. Nhưng mà hôm 2 năm trước thì đi họp ở trong miền Nam thì ngồi tranh luận với cái thầy đấy, vì làm sao? Vì cái thứ nhất, mình thấy mình có đủ khả năng để tranh luận với họ. Thậm chí là gì? Mình có thừa khả năng để tranh luận với họ. Cho nên mình mới tranh luận để cho người ta biết cái đúng cái sai. Nhưng rốt cuộc người ta vẫn gì? Người ta vẫn chấp và người ta phủi áo người ta gì? Biết người ta không đấu lý được lại với mình, người ta phủi áo người ta ra về. Người ta phủi áo người ta đứng dậy. Đời lắm khi là thế. Cho nên ở đây danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà không chỉ một mình Đức Phật Thích Ca chúng ta tán dương khen ngợi và khuyên chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta trì niệm để cầu sinh Tịnh Độ, mà mười phương có vô lượng vô biên hằng hà sa số bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư bất khả nghỉ, bất khả tán, bất khả lường, các đức Phật ở khắp mười phương thế giới thì cũng đều tán dương khen ngợi và khuyến khích các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị thiện nam tín nữ ở trong thế giới mình tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Và rốt cuộc ở trong gì? Trong quyển hạ của cuốn kinh này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca nói gì? Ngài giới thiệu đó có mười mấy thế giới là đại diện thôi, là có bao nhiêu hàng hà sa Bồ Tát và nhân thiên vãng sinh cõi Phật đó. Còn ngoài ra còn có gì? Vô lượng vô biên các cõi gì? Tịnh độ và huế độ khắp mười phương thế giới chúng sinh, từ những chúng sinh nhá, tội khổ nhấn đến các vị gì? Thanh văn á, duyên giác của Bồ Tát cũng đều phát nguyện á, niệm Phật để cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Có thấy không? Hàng ngày Tùng có thấy không? Đấy, đâu có phải mình thế giới chúng ta đâu. Cho nên danh hiệu A Di Đà Phật này gọi là gì? Gọi là vô thượng á. Đức Phật A Di Đà gọi là bậc vô thượng y vương, thánh trung thánh, vương trung vương. Tức là làm thánh trong gì? Của bậc thánh, là vua của bậc vua. Mình gọi luôn là Phật trung Phật, thánh trung thánh, vương trung vương, Phật trung Phật. Tức là gì? Là Phật trong các đức Phật. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dẫn dụ kinh Phật ra để giảng, để nói gì? Đức Phật A Di Đà là gì? Là thầy của mười phương ba đời chư Phật vậy. Nói quả thật cũng không ngoa. Cho nên chúng ta mới có cái câu niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Rồi còn một cái câu nữa là gì? Là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Pháp giới tàng thân. Pháp giới là chỉ cho gì? Mười phương pháp giới. Tàng là gì? Là cái kho. Cái thân là chỉ cho gì? Thân Phật là gì? Ngài là cái kho chứa gì? Cái kho chứa thì bao nhiêu? Tất cả cái kho đó đi ra khắp mười phương thế giới. Mình nói nôm na, hiểu nôm na gì? Ngài chính là pháp thân đó, biến mãn khắp mười phương. Mười phương chư Phật thành Phật cũng từ cái pháp thân ấy, cũng từ cái tự tính A-di-đà ấy mà gì? Mà phát sinh, mà biến hiện ra. Cho nên A-di-đà Phật đó, mới gọi là gì? Là mười phương đó, chư Phật là như thế. Mười phương chư Phật cũng là gì? Cũng là A-di-đà Phật là như thế. Đấy là trong kinh Phật nói, trong lời tổ giảng chúng tôi cũng gì? Nói lại với chúng ta như vậy. Thôi hôm nay chúng ta học đến đại nguyện thứ 17 vậy thôi. Đến khóa tu lần sau chúng ta học đại nguyện thứ 18. Vì đại nguyện thứ 18 vì sao? Đại nguyện trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất, là nguyện trung nguyện. Tức là trong tất cả các nguyện thì nguyện thứ 18 là nguyện gì? Quan trọng nhất, là nguyện trung nguyện. Như là trong tất cả các kinh thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là kinh quan trọng nhất, gọi là kinh trung kinh. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói là trong sau này đến thời mạt Pháp rốt sau, tất cả các kinh Phật diệt hết, thì duy nhất còn có bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác này là kinh diệt sau cùng. Tất cả các kinh diệt hết nhé. Thì Đức Phật nói kinh đầu tiên diệt đó chính là kinh Lăng Nghiêm. Và dần dần tất cả các kinh sách dần dần trải qua nhiều trăm, nhiều nghìn năm sau thì kinh Phật diệt hết, chỉ còn bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác này là diệt sau cùng. Rồi kinh Vô Lượng Thọ này cũng diệt mất. Và vì lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà lưu lại sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc bốn chữ hồng danh A Di Đà Phật. Đến khi đó mọi người không biết có kinh sách, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, nó chỉ có miệng truyền miệng, tức là khẩu truyền khẩu đó, truyền nhau là niệm A Di Đà Phật tốt lắm, niệm A Di Đà Phật sẽ hết khổ. Chỉ còn nghe đấy, họ nói như vậy và niệm một câu A Di Đà Phật thôi. 100 năm Đức Phật lưu lại câu hồng danh A Di Đà Phật, 100 năm rốt cuộc về thời mạt Pháp, rốt sau của Đức Phật Thích Ca, 100 năm lấy câu Phật hiệu A Di Đà nữa để độ sinh nữa. Tức là khi đó người đó không biết gì Phật pháp, chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật mà đầy đủ công đức, người đó cũng được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và sau hết 100 năm cuối cùng đó là gì? Phật pháp chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca là gì? Là diệt tận ở đời, mà phải chờ đến cho gì? Trên 56 vạn năm sau nữa thì Đức Phật Di Lặc mới từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian, mới thành Phật ở tại cội Long Hoa, lúc đó lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Đến khi đó nhân gian mới lại tiếp tục biết tới gì? Biết tới Phật pháp. Cho nên thôi, các quý vị muốn đi lánh nạn trong vòng trên 56 vạn năm đấy không? Trên 56 vạn năm không có Phật ấy thì đương nhiên chúng ta có mặt ở trên đời sẽ theo tà đạo, hoặc là theo gì? Theo những cái tôn giáo gì tà đạo, hoặc là theo những gì, những tổ chức xấu ác mà thôi, tạo vô lượng vô biên tội lỗi, và không biết là luân chuyển ở trong ba đường ác, không bao giờ mới được thoát ra. Cho nên có một cái chỗ chúng ta an trú, chúng ta nghỉ ngơi thảnh thơi và an nhàn, và lại có công đức vô lượng vô biên, lại được học Phật nữa, được gần Phật, được nghe pháp, được tu hành, và được trong một bữa cơm ăn, có thể một chỉ thời gian bằng bữa ăn sáng thôi, cầm cái giỏ, để cái y cách đó, cầm giỏ đến cúng mười phương chư Phật, gieo duyên với các đức Phật, tạo vô lượng vô biên phúc báo, gieo trồng vô lượng vô biên phúc báo, được các đức Phật thuyết pháp cho nghe, lấy tay xoa đầu cho, lại thọ ký cho thiện nam tử, lành thay lành thay. Các ông biết bỏ những nơi cõi quế độ bẩn thỉu mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần đức từ phụ A Di Đà là bậc thầy tối thượng tối tôn, dẫn dắt cho các ông trên bước đường tu hành, hành tu nhân, hành Bồ Tát đạo. Chắc chắn các ông sẽ gì? Tới đây sẽ được thành Phật. Hiệu là gì? Là gì đó? Hoan hỷ chưa? Chúng ta thấy một câu Phật hiệu lưu lại 100 năm rốt sau thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi thế gian này chìm vào một cái gì? Giống một cái giấc ngủ dài tăm tối, không có Phật trên 56 vạn năm. Chúng ta nhớ lịch sử Việt Nam, chúng ta kể từ thời các Hồng Vương đến bây giờ là mấy nghìn năm? Mới trên gì? Trên 4.000 năm lịch sử. Vậy một vạn năm có nhiều không các quý vị? So với 4.000 năm, một vạn năm có nhiều không? Mà này là trên 56 vạn năm, chứ không phải 5-6 vạn năm, mà trên 56 vạn năm. Theo như kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật nói thì khi đó Ngài Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh thành Phật ở tại thế giới Sa Bà chúng ta này. Thôi, theo tôi thì cứ tốt nhất làm một quả, mua lấy một cái tấm vé đó, để mình gọi nó như thế gian bây giờ gọi là cái gì nhỉ? Visa, là làm lấy một cái visa để xin nhập cảnh sang gì? Sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Muốn hội nhập Sa Bà, bao giờ Đức Phật Di Lặc ra đời mình lại phát nguyện đi sang thế giới này thì hiện làm thân, được làm thân người để làm đệ tử của Đức Phật Di Lặc để hộ pháp, để gieo duyên, hoặc là chúng ta chứng được quả vô sinh pháp nhẫn ở Tây Phương Cực Lạc thì mới gì, mới theo cái nguyện hôm qua là gọi trừ trường hợp đặc biệt. Chúng ta sang thế giới này phải là trường hợp đặc biệt thì mới sang, chứ còn nếu không làm trường hợp đặc biệt mà sang thì khổ lắm. Thấy khổ chưa? Cho dù gia đình có phần còn đầy đủ, ông bà đầy đủ, cụ ông cụ bà đầy đủ, con trai con gái đầy đủ, cháu nội cháu ngoại, nhưng vẫn cứ khổ. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Đúng mà. Không khổ về cái này thì khổ về cái nọ, không khổ về cái nọ thì khổ về cái gì? Cái kia. Đấy. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thế giới là hết khổ. Nhưng muốn về đó thì phải gì? Phải tu. Vậy thôi, đứng dậy tu thôi. Còn 15 phút cũng tu.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc